Rồi thôi mà quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu của bổn sư để thầy thuyết pháp tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài bữa nay tôi thuyết pháp là bài học giác ngộ. Như vậy là mình đi theo Đức Bổn Sư, có người quy y Phật. Trong này là mới quy y, như cái cô vừa rồi đó là cô mới quy y. Là cô nào đó mất rồi. Chút nữa. Cô này á, là thầy đặt cổ là Huệ Nhã. Huệ là trí huệ, Nhã là bát nhã. Trí huệ bát nhã đó, tức là trí huệ mà để mà giải thoát đó. Thì chút nữa thầy tạm trên cái giấy có cái giới điệp rồi. Chút nữa thôi. Người nào quy y thì thầy làm cái phiếu thứ hai. Mà có người đã quy y mấy chục năm như Diệu Trung, phải không? Nhưng mà nhiều khi giác ngộ chưa thấy giác ngộ, phải không? Bây giờ các bài học giác ngộ, bây giờ mình theo ông Phật, mình coi ông làm cái gì, mình phải đi theo ông. Bây giờ quý vị đi học nghề đó, mình coi ông thầy đó làm gì, mình đã cấp nghề mà ông Phật Bổn Sư nào ông không có giấu nghề, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị thấy nè, Đức Phật là con ai? Con vua. Mà con vua thì được làm gì quý vị? Được làm vua. Rồi ông có vợ, ông có cung phi, ông có mỹ nữ, ông có ngai vàng. Mà ông vua cách đây 2600 năm làm vua lâu không quý vị? Cha truyền con nói. Như vậy so với cuộc sống mà bận rộn, Đức Phật Thích Ca ngài cũng tung vô cái lưới, mà cái lưới là luân hồi sanh tử. Mà ngài thoát ra lưới bằng cách nào quý vị? À quý vị coi. Như vậy những cái trói buộc của Diệu Trung, trói buộc của thầy, trói buộc của mấy cô mà coi như là Tôn Thọ Tường, trói buộc có Hạnh Phước, có nhiều bằng Đức Phật không quý vị? Hả? Không bằng. Thì như vậy chúng ta nhận được cuộc đời Đức Phật khi ngài còn là thái tử, ngài ở trong cung vua, từ cha mẹ công chúa Gia Du Đà La không ai muốn ngài đi tu cả. Điển hình là vua cha luôn tìm đủ mọi cách để cột chân ngài, cưới vợ ngài khi ngài mới có mười mấy tuổi à. Quý vị thấy rõ chưa? À, vì vậy ngài vừa lớn lên đã lập gia đình và đã tạo ra nhiều thú vui, ngõ hầu làm cho ngài quên lãng ý quyền xuất gia. Nhưng dù ngũ dục đầy đủ, ngai vàng sẵn sàng chờ, mà ngài vẫn không có bị trói buộc, mà ngài tìm con đường, mà tạo đường gì? Đức Phật lần đầu tiên mà đi dưới Sa Nạc ra cổng thành thấy người gì quý vị? Thấy người già, phải không? Rồi Phật hỏi Sa Nạc, như vậy đó, người ta già rồi, điện hạ có già không? Người giàu có già không? Thì Sa Nạc nói rằng người giàu, người nghèo cũng phải già. Ông buồn quá, ông đi về. Sao ông đi vào cổng thành phía Tây? Ông gặp người gì quý vị? Người bệnh, phải không? Thì hỏi về ta có bệnh không? Nói dạ, điện hạ cũng sẽ bệnh. Ông buồn về, đi phía Bắc, rồi gặp người gì quý vị? Người chết. Hỏi ta có chết không? Điện hạ bây giờ dù là con vua cũng chết. Và buồn quá, ông về, ông đi phía nam là ông gặp một cái vị Bà La Môn. Hỏi ông đó làm gì? Ông đó tu để lên cõi trời Phạm Thiên. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta đã được gặp người già chưa quý vị? Gặp già trong chùa là nhiều lắm, phải không? Chúng ta gặp người bệnh chưa? À, gặp người chết chưa? Đi hộ niệm hoài, phải không? Rồi gặp thầy chùa chưa? Nhưng mà cũng tỉnh bơ à. Bây giờ thấy rõ chưa? Bây giờ thấy rõ bây giờ đó, ở trong này cái ngũ dục là cái gì đã, chúng ta phải phân tách đúng cái gì. Ngũ dục là cái gì hả? Cái thế giới này, thế giới chúng ta kêu là gì? Dục giới hay là sắc giới? Dục giới. Mà ngũ dục là gì? Rồi kể coi, ngũ dục là gì? Tài. Tài là đứng đầu hết á. Bây giờ nè, má của cô Nga đó 95 tuổi, bệnh gì bệnh cho tiền bạc gửi bao nhiêu lượng vàng cho cô Nga nhớ hết, phải không? Là tài. Là tới cái gì? Sắc. Là tới gì? Văn. Thật thì là năm cái này. Mà chúng ta dùng cái gì để hưởng ngũ dục? Ngũ căn, phải không? Thì bây giờ tôi nói quý vị nghe nè, cái vui đó là vui của cõi của dục. Vì tôi nói cõi vui của cõi sắc là cái gì? Vui cõi sắc là cái gì? Các cõi trời, chúng ta mà có tu mà lên cõi trời đau lợi vẫn còn trong cõi trời dục giới. Lên tới cõi trời coi như là tha hóa tự tại vẫn còn là dục giới. Sáu cõi trời dục giới, thứ nhất là tứ thiên dương, thứ hai đau lợi, thứ ba dạ ma, thứ tư là đấu sức, thứ năm là quá lạc, thứ sáu là tha hóa tự tại. Sáu cõi trời này có vợ có chồng cho là dục giới. Rồi lên 10 cao hơn nữa là sắc giới. Mà lên sắc giới là phải tu thiền định nha quý vị. Tu thiền định có thể sắc giới. Từ từ mai mốt đây các pháp tu tới, thầy không còn nặng gì vấn đề xuất gia vô duyên nữa, mà thầy mở những pháp tu. Thầy mở pháp tu để cho quý vị biết sơ thiền là thế nào.
nhị thiền là thế nào, tam thiền là thế nào, rồi khi mà chứng vào các quả vị thiền đó, quý vị sẽ nếm mùi như thế nào, mà đàng hoàng, nghĩa là rõ ràng có bài giảng đàng hoàng, chứ không có phải là mà ví dụ như tu của tu đà hoàng, cái pháp tu của thiền tu đà hoàng, tu đà hàm là thế nào. Quý vị biết cái cách đó để quý vị, chúng ta niệm Phật nhưng mà chúng ta vẫn biết những cái pháp môn khác, thầy sẽ mở từng tự cái mỗi một cái khóa bớt bàn tay, thầy sẽ dạy một cách cho quý vị học, để cho quý vị biết từng tự. Bây giờ thầy đã cái chương trình tu vô vi không còn nữa, để đào tạo tâm tài không còn nữa, thầy hết chủng tử rồi, khó lắm. Mà bây giờ đó, sau 16 khóa tu vô vi, thầy chỉ kiếm được trên đầu ngón tay những người mà có chủng tử Phật pháp thôi. Quý vị thấy rõ, trong đó có cô Hồng Đức là một, thầy Tệ Minh là hai, thầy Tệ Quán là ba. Quý vị thấy rõ là thầy Tệ Định là bốn, những người mà có thể mà làm lợi ích á, những người mà cho thầy không bao nhiêu người, rồi thầy Tệ Như là năm đó. Và những người đó cũng một phần nào đó thôi. Và thì những người đó mình thấy nó không có nhiều, chủng tử không có nhiều. Còn mấy cái người mà lớn tuổi đó thì hầu như là họ đến họ xuất gia thì họ chỉ tự lợi cho họ nhiều hơn là có khả năng hoằng pháp. Thì bây giờ cái ngũ dục mà tôi nói cho quý vị nghe nè, bây giờ ha, cái đầu tiên là tiền, mà tôi hỏi quý vị đó là coi như cái là cái tài, mà chúng ta cái tài dùng cái gì để chúng ta hưởng cái ngũ dục này hả? Dùng cái tài đó, đó là cái tài, là cái đầu tiên, dùng cái gì để chúng ta hưởng ngũ dục này hả? Dùng cái gì? Không phải cái thân, cái tâm tham. Quý vị thấy rõ đi, khi mà quý vị trúng mánh đó, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị trúng mánh rồi đó, giả sử như bây giờ tôi đừng nói gì đó, quý vị bữa nào mà trúng, ông chồng đem về một cái bonus chắc sẽ dựng 5,000, hoặc quý vị trúng số trúng mánh gì rồi đó, quý vị có ăn được không? Khi quý vị trúng một số tiền lớn ăn được không quý vị? Không ăn được. Nhiều phẩm nó mất rồi nè, ra biểu nè, đứng đây. Hồi đó con kéo con vô trong mai còn sức, con trúng được 150,000, lúc đó con ăn được không? Nó có đem đồ nó ăn được không hả? Về nhà có ăn được không? Nhưng mà chính ra nó vui, cái tâm tham nó thỏa mãn được cái lòng tham. Chứ quý vị nghĩ coi, những người trúng số là họ dùng cái tâm tham á để họ vui. Quý vị thấy rõ. Và rồi tới cái sắc đẹp nữa, cái sắc đẹp. Cái việc khi mà quý vị á mà muốn lấy một cái cô vợ hoặc là lấy một ông chồng nào đó đó, thì quý vị có hai loại để thỏa mãn cái dục. Cái quý vị là con mắt quý vị, thì tôi nói cho quý vị, khi mà quý vị chẳng hạn như mà hồi đó đó, bây giờ nhỏ này nè, nhỏ về em chồng có dự quán nè đó. Hồi đó con chọn chồng là con đặt tiêu chuẩn nào, con mắt phải như thế nào? Đẹp trai đó hả? Con mắt phải là theo cái tiêu chuẩn con chọn. Con muốn mắt một mí, mắt hai mí, mắt ốc bu, mắt bồ lạch ăn, là mắt nào đẹp? Con mắt nào? Mắt hai mí, phải không? Rồi kế đó đó, lỗ mũi con phải chọn một tiêu chuẩn nào, có không con? Có một cái tiêu chuẩn nào đó. Rồi cái lỗ tai cũng chọn. Tức là như vậy, người ta yêu nhau ở thế gian là ta chọn tướng hay ta tấm? Đa số người ta lấy đến từ ngoại hình, đúng rồi. Hồi xưa mấy cô gái nào mà đẹp á, như Diệu Trung hồi xưa, mà con gái bây giờ Diệu Trung hết đẹp rồi, nhưng mà hồi xưa đó Diệu Trung còn trẻ đẹp á. Diệu Trung đi học ở trường, mà thời gian học trung trường học lớp 9, lớp 10 bao nhiêu người theo Diệu Trung? Như vậy là mấy ông nó theo con về tướng hay là tấm? Ông đâu có biết con khó chịu đâu, phải không? Phải không? Chỉ có ông chồng con là nếm mùi thương đau, phải không? Cái đó là thật sự chúng ta bị lừa. Chúng ta tu về cái tướng nhiều hơn, mà lấy nhau về cái tướng thì sao quý vị? Lấy cái tướng về là sẽ khổ. Tại cái tướng nó có phai tàn không quý vị? Cái tướng nó có phai tàn, mà cái tánh nó không phai tàn hả? Bây giờ thầy nói chơi như vậy, nhưng mà như vậy quý vị thấy rõ một cái điểm. Mà khi mà mình chọn cái đó đó, con mắt là theo tiêu chuẩn của mình, cái lỗ tai phải theo tiêu chuẩn của mình, cái mũi cũng theo tiêu chuẩn của mình. Mà như vậy đó, thì cái người bây giờ tôi nói nè, bây giờ cái người mà lấy chồng mà theo cái tướng á, cái tướng bề ngoài đó, thì đa số là 80% sẽ tan dở. Quý vị có tin không? Nếu mà cái người vợ đó đẹp mà sau này họ sanh vài đứa con họ xấu, thì cái ông đó có đi kiếm cái tướng khác không quý vị? Có. Mà cái bà đó cũng vậy, khi mà cái ông đó đi ở tù á, hồi xưa đó ổng ngoài này ổng đeo lon đồ ngon lành, nó có hồi vô thăm tù thấy ổng, trời ơi, tôi nói xin lỗi đó, mới có phải có người nào phải có cái tánh Phật mới là lấy được ông chồng đó. Diệu Trung đó từng thăm chồng có không? Khi mà ổng ngoài thời ổng còn là đại quý mà coi như biên tập viên thấy ngon, mà khi ổng vô tù thấy ông sao không? Không có nghĩ nổi nữa. Thành ra khi đó là người nào mà sống bằng cái tâm, thì bây giờ tôi đố quý vị đó, cái người mà vợ chồng mà lấy nhau bằng cái tướng thì nó sẽ có thế nào? Tôi mượn một cái bài thơ rất hay nha. Khi vợ chồng á mà lấy nhau bằng cái hình tướng bên ngoài, sẽ rơi vào cái bài thơ sau đây. Mình giống nhau đôi mắt, tức là họ chọn cái đôi mắt á, mà khác nhau cách nhìn. Khi lấy về là khác nhau cách nhìn, đúng không quý vị? Bức tranh đời thơ mộng, anh thích em phê bình, có không quý vị? có không? Mình chọn cái ông đó mắt đen, mắt bao nhiêu là mắt bự rồi mà hai mí, nhưng mà về nhà đó mình nhìn vô cái gì hai người cũng đều khác nhau, có không quý vị? À, mình giống nhau đôi mắt là em đã chọn đó, mà khác nhau cách nhìn khi lấy về là khác nhau cách nhìn. Bức tranh đời anh xem đẹp, anh thích mà em phê bình, đi thấy rõ không? Rồi mình giống nhau đôi tai, cách nghe không đồng điệu, em thích nhạc u hoài, anh chê buồn không chịu, có không quý vị? Hả? Mình giống nhau đôi môi, mình chọn cái đôi môi rồi đó, thấy không? Mình môi trái tim, ông cũng môi trái tim rồi đó, mà không cùng cách nói, người chân thật từng lời, người thường hay gian dối, có không quý vị? Hả? Mình giống nhau trái tim, tại mình chọn vào trái tim, anh trái tim giống nhau rồi đó, nhưng không cùng nhịp đập, em tìm kẻ chung tình, anh ưa nhìn dáng dấp, có không quý vị? À, mình giống nhau khối óc, mình chọn là tôi ý vậy, tôi thích vậy, tôi thương vậy, cái là tôi thích tánh tôi vậy nè. Khi mà yêu nhau đó là viết tin ra bạn Quốc Phương, tánh tôi vậy là cái ý cùng ý thích nha. Mình giống nhau ý thích khối óc, suy nghĩ hoài khác xa, những điều làm em khóc anh lại cười ha ha, có không quý vị? Phải chăng vì như vậy vui buồn riêng biết thôi, vẫn chưa lần hiểu lấy, vẫn gần xa mà thôi. À, chủ nhật em đi chùa, chủ nhật anh đi lễ, anh đến quán cà phê, song hành trên lối nhỏ, lối rẽ vào cách chia. Thì như vậy đó, còn bây giờ người lấy nhau mà vợ chồng á, mà lấy nhau về cái tánh, cái nết đó, chọn cái nết, cái tánh thì nó sẽ ra cái bài thơ như thế này. Mình khác nhau đôi mắt, phải không? Nhưng chung một cách nhìn, bức tranh đời muôn vẻ, màu sắc thật là xinh. Phải không? Cái người mà về cái tánh là cái bức tranh đời muôn vẻ, màu sắc thật là xinh. Mình khác nhau đôi tai, nhưng cùng nghe âm hưởng, chứ cùng vô nghe tụng kinh, cùng vô nghe niệm Phật, phải không? Cùng đi nhà thờ, cùng đi chùa, bản nhạc đời sống động, bài ca thật hòa hài. Mình khác nhau trái tim, nhưng cùng chung nhịp đập, cùng chung một nỗi niềm, mở lòng không cố chấp. À, quý vị thấy rõ không? Mình khác nhau đôi môi, nhưng cùng chung ngôn ngữ, thốt ra cùng ý lời, chân thành không gian dối. Mình khác nhau khối óc, nhưng tư tưởng không xa, nhìn nhau thương cùng khóc, cảm nhận thật dung hòa, vì mình có chung một cái phần tánh. Phải chăng là như vậy, vui buồn cùng có nhau, lỗi lầm không che đậy, sống thật không làm màu, ta cùng nhau niệm Phật, tiếng hòa vang hư không, cảm thông cùng trời đất, thế giới lại đại đồng, đó là tịnh độ. Thì như vậy, Đức Phật Thích Ca, Ngài thoát ra như vừa rồi tôi giảng, là có hai cái ông thầy, ông nói về cái đề tài đi về Việt Nam, rồi thấy cá đó, người ta giăng lưới bắt lưới ở miền Tây đó, rồi cái con cá nó bắt cá tra, nó nhảy ra, nó bung qua cái hồ cá bên kia, nó thoát. Thì một cái ông nói là đừng tha gì, đừng có chui vô. Cái ông kiểu nó giống mình quá hơn mình, giống như trong lưới sanh lão bệnh tử, ông kia nó tha đừng có chui vô. Thì Phật tử nó đúng, thầy nó đừng có chui vô. Còn ông nói là mình bây giờ đang ở trong lưới, phải tìm đường ra, cứ đứng nói hoài à, mình đang ở trong lưới mà. Thì bây giờ quý vị làm sao ra khỏi cái lưới? Bây giờ trong này ai có vợ chồng mà nếm được hạnh phúc 100% không? Đưa tay thầy coi không? Không có. Ai có vợ chồng mà đã từng gây lộn rồi? Đưa tay coi. Có. Ai cũng có hết. Phải không? Thì như vậy đó, nó không có hạnh phúc như mình. Rồi ai ở trong lập gia đình mà con cái nó nghe 100% mình, nó có hiếu không? Không có. Con cái đứa nào nó cũng chống lại mình hết. Mình thích cái này, nó thích cái khác. Thì như vậy, bây giờ đó, ở trong trần lao, mà vượt thoát trần lao nó khó lắm. Thì có hai loại. Một cái loại đó mà chúng ta phải ráng tu rồi chịu đựng. Rồi ông chồng ông nói mình chịu đựng. Bà vợ bà quậy mình chịu đựng. Đứa con nó bất hiếu mình ráng mà chịu đựng. Chịu đựng từ đây cho tới giờ nào mình đứt hơi thở. Rồi Đức Phật A Di Đà rước. Cái loại đó kêu là coi như là tiệm tu. Tiệm tu là sao? Là tu từ từ. Là một cái tiệm luôn. Tiệm tạp quá mà. Quý vị hiểu không? Cái chữ tôi nó có bán tiệm tạp quá không? Tức là đủ loại tạp quá trong đó mình chứa đầy đủ phiền não mà chờ cho tới khi chết mới hết. Chuyện đó là lâu. Bây giờ tôi nói đốn ngộ nè. Thì bây giờ ở trần lao mà vượt khỏi trần lao, thì bây giờ áp dụng cái hạnh Bồ Tát ông Diêm Ma Cật cho ngài đi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nãy quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ đó. Hả? Một ngày một đêm mà tu ở cõi này đó bằng 100 năm ở cõi Phật khác. Vì cõi này đó là ác nhiều mà thiện ít. Các cõi khác thì toàn là thiện không, không có ác. Hả? Bây giờ tôi xin lỗi quý vị ở cõi Cực Lạc, quý vị muốn làm phước, có ai còn làm phước không? Hả? Cho tiền đi sửa mũi, người nào cũng mũi cao giống nhau, đâu cần. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra ở cõi này chọc mình đó, mà mình không giận mới tu, thì như vậy ngay cái cõi này mình biến cái hạnh Bồ Tát đi, ok. Thành ra bây giờ hả, bà vợ mà bà quậy mình á, mình nói đây là một cái người ác tri thức để thử đạo lực của mình, đúng không quý vị? Hả? Thành ra đó mình có phước á, thì mình gặp thiện tri thức là nó làm mình hiền, mà nó làm mình hiền mình không có tu, nó làm cho tăng trưởng cái lòng tham ngũ dục của mình. Quý vị nhớ nha, nó làm thỏa mãn. Có phải quý vị lấy vợ là thỏa mãn cái ngũ dục của mình không? Mà có người tại sao vô đây mà khi mà tôi bắt quý vị ngồi niệm Phật hay tôi bắt ngồi thiền đó, hay là lên trên cái youth center đó, như cô bà kia bà ngồi đó, bà đi ra cái bờ cái cây bà ngồi, bà nói công nhận cái chỗ này con thấy nó yên lặng, con thấy có hạnh phúc. Còn cái bà kia trời ơi ở lên này nó nhạt nhẽo gì đâu không. Thì bây giờ cái bà mà thấy cái cảnh chùa hay là cái cảnh yên tĩnh nó nhạt nhẽo là sao? Mà trong khi cái vui của mình nó bây giờ thấy nè, cái vui của các bậc mà thiền định đó, các bậc mà chứng thiền nha, vui của cõi trời sắc giới và vô sắc giới là tâm không có bị chi phối bởi phiền não. Mình không có bị phiền não chi phối, mình không bị ai làm phiền, tâm mình được an định, không bị những cái chuyện người ta làm phiền não, lúc đó là hạnh phúc rồi chứ không phải là hạnh phúc. Có cái ông kia đó, ông nói là ông khoái nhậu. Tôi thật là ông nào khoái nhậu cái gì cứ mua về đi, bắt cho nhậu 365 ngày, nhậu chừng 3 ngày là coi như là bò, cứ bắt uống đi, chả uống 12 kết này cho uống 120 kết, uống cho mình để mình chết luôn, phải không? Còn cái ông nào mà thích mê gái đó, kêu một cô gái nào về bắt ông hung đi, ông hung biểu ông làm tình đi, làm tình 1-3 năm luôn chán liền. Thành ra từ đó những cái dục của thế gian mình đó là sao? Thỏa mãn cái ngũ căn của mình không à. Mà thật ra cái vui của mình thật sự là cái lúc mình tâm mình an lạc, không bị biêu, không bị bọng, không bị ai làm phiền não. Mình ngồi yên lặng ở sau giường quý vị. Quý vị nhìn nghe tiếng gió thổi tới mây trời. Tức là khi cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc khi mình tâm mình được an lạc, là cái gọi cái hạnh phúc của những cái bậc trên. Còn cái bậc thế gian sao? Quý vị thấy mấy bà tám không? Họ đi tìm ngũ dục, mà khi vô đây nó buồn quá đó, họ muốn tìm ngũ dục là gì? Họ muốn kiếm chuyện, họ nhìn qua nhìn lại họ buồn quá. Cái họ thấy cái bà kia sửa mũi là bắt đầu họ kèo xuống, họ đem cái bà đó ra để mà họ mổ xẻ, để chi? Họ đem cái lời tư của bà đó ra để mổ xẻ, để làm cái sự thích thú cho mình. Cái vui của họ, có những người lấy niềm vui là chăm chích cái người đó, sửa đẹp, sửa xấu. Hoặc là thấy cái người đó quýnh bài thua, họ cũng đem chăm chích. Hoặc thấy cái bà đó vừa bị coi như là đi Việt Nam về, coi như hết tiền, họ cũng chăm chích. Thì cái đó là gì? Mình không bao giờ mình yên được. Mình lúc nào mình cũng bị cái ngũ căn mình nó thúc mình đi làm bậy hết. Quý vị có đồng ý không? Quý vị ý coi hả, mà đi ngang cái chỗ đó mà thấy cái chữ sell là con mắt nó dùng cái là mình chạy vô à. Thành ra từ nay đó mình ở trong trần mà mình coi như thế này nè, quý vị nhớ nha, quý vị nhớ đó, tiếp ha, quý vị nhớ ha, cái chữ là giao tiếp ha, nhưng mà quý vị nhớ nè, tiếp mà đừng có nhận à ha, quý vị nhớ nha, cũng như quý vị tiếp mà đừng có nhận, quý vị nhận là quý vị khổ liền. Bây giờ mấy cô thanh niên thiếu nữ đi ra ngoài trong hãng làm việc, quý vị hàng ngày có giao tiếp với cô đẹp phải không? Có không? Vẫn giao tiếp. Nhưng mà tiếp và đừng có nhận. Thì nó để tu chứ không phải là tu rồi. Bịt tai bịt mắt không có. Tiếp và đừng có nhận. Thì nó vẫn bình thường như thường. Còn tiếp mà nhận rồi là bắt đầu đi tới chỗ khổ đó quý vị. Quý vị thấy rõ không? Tại vì chúng ta thấy rõ là những cái gì mà chúng ta sống ở đây. Mắt á, thì thấy sắc. Tai thì nghe khen. Phải không? Mũi thì thích ngửi mùi thơm. Phải không? Miệng thì thích ăn ngon. Thấy không? Nhưng mà quý vị thấy rồi đó. Những cái đó mà khi mà quý vị không được những cái đó, quý vị cứ đi tìm, mà cái năm cái căn của quý vị nó cứ đi tìm để mà thỏa mãn. Quý vị cho đứa nhỏ quý vị thấy coi nè, má má cho con mua cái game này, cái game này chơi được bao nhiêu, 2 ngày sau là nó đòi cái game khác. Đầu tiên nó đòi cái gì, cái máy đầu tiên nó với game, sau tới cái gì, ai gì iPod, rồi tới là iPhone, hay là iPhone được rồi là iTunes. Tại iTunes là mua được những cái iPhone, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Cái lòng tham của đứa con nít không bao giờ nó thỏa mãn hết. Bởi vì thấy nó cứ chọt cái này, nó chọt cái kia. Thì nó cũng như chúng ta vậy đó. Bởi vì chúng ta đi chùa cũng vậy, chúng ta cũng đi theo cái lòng tham mà. Đi theo cái lòng tham thôi à. Đầu tiên á, quý vị thấy Phật tử mà đi tham vậy, họ lựa chùa bự họ đi. À, cái gì vô trong cái đó Phật Ngọc là biết toàn thích tham không à. Chứ gì nữa. Quý vị thấy rõ không? Phật Ngọc linh ở phần này. Lên là Phật đồng, Phật đồng lên Phật đất, Phật đất lên là Phật giấy. Mà chính cái tâm này nè, cái tâm này mới đưa quý vị cực lạc nè, chứ không Phật nào đưa quý vị hết á. Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ quý vị chuyển cái tâm thôi. Bây giờ nó chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà ông chồng mình á, phải không? Ông quậy quá, ông thèm rượu. Bây giờ quý vị mà phát tâm thôi. Tôi nói câu này quý vị thử thôi. Bây giờ quý vị nghĩ cha này là Bồ Tát thị hiện thôi, chả làm Bồ Tát. Mà một đêm nào đó đó, tự nhiên Đức Quan Âm nói cái thằng chồng mày đó lâu nay nó đòi nhậu đòi gái đòi trai, nó là Bồ Tát thử độ tu mình đó, tự nhiên mình khoái liền à. Mình nghe đó là Đức Quan Âm thì hiện cái tự nhiên bữa nào con nhỏ này nè, bà Lạc này nó con Tôn Sở Tường này, mà nó đang âm đó là chồng mày là Bồ Tát thị hiện, nó đòi nhậu đòi gái, tự nhiên anh nhậu đi anh. Em cúng dường mà tự nhiên nghĩ có phước. Quý vị có đồng ý không hả? À, như ngày tế điên mà sau khi mà ngày ăn ngày nhậu mà quậy mà cái người ta biết ngày là tế điên, người ta đem ta cúng dường, người ta vui vẻ lắm. Thành từ chỗ đó quý vị chuyển ngay, mình ở ngay trong lưới, mà cái lưới này không trói buộc mình được. Tôi nói thật cho quý vị, ngay cả quý vị có vào tù của Hoa Kỳ, quý vị mà chuyển tao quý vị cũng không khổ nữa. Ở trong tù mà quý vị trông ra được hưởng dụng gì à? Bây giờ tao coi như tất cả quý vị quán ở đây là ở trong cái địa ngục, mình ở trong đây mình tù, mình tự tại trong này, mày nhốt được cái thân này mà không nhốt được tâm tao. Bây giờ tao lợi dụng cái nhà tù này, đói ăn khát uống mệt ngủ bệnh có bác sĩ lo, tao tụng kinh niệm Phật, quý vị sướng không hả? Thì như vậy có gì làm khổ quý vị không? Ngay ở trong cái trần lao mà quý vị không cần vượt ra thì đó kêu là đốn ngộ, đốn cái bực liền. Thành ra bây giờ con dâu nó bắt mình giữ ha, thì bây giờ tại sao mình phải về Việt Nam, tại sao mình phải chui vào những cái nhà mà thương điên, những nhà mà giải mồ côi để mình chụp hình, mình nhe răng, mình cầm tờ 100.000 để mình cho, tại vì đó là mình làm Bồ Tát. Mà con dâu của mình nè, nó cần người giữ nè, tại vì không ai biết. Bây giờ chuyển cái tâm đó rồi, mình thấy liền, con đẻ nữa đi con, mẹ giữ cho con. Thấy không? Từ đó quý vị chuyển cái là quý vị hết khổ thành Bồ Tát liền, quý vị bảo đảm như vậy. Hả? Còn ông thầy đó ha, ông chồng mà ông thua bài, ông chồng mà ông thua bài, quý vị nghĩ thêm. Bây giờ chúng sanh vô biên thời nguyện độ, mà mình bố thí á, mà mình bố thí cho chùa đó là mới là bộ loại một thôi, mà bố thí cho sòng bài có tiền đến lúc tiền điện á, là loại tối thượng thừa. Trời ơi, cái đó là tâm vô phân biệt, quý vị thấy rõ chưa? Thầy còn phân biệt á, thầy còn thương Phật tử giàu nghèo hay là cái này kia, còn cái này là coi như tối thượng thừa, coi như là bố thí kiểu đó là coi như không có khổ nữa. Trong này có tịnh thanh nè, là có ông gì nhỏ gì mà nó làm gì đó, nhỏ gì mà chồng còn nhà Nga với nó kêu nó lên đây nghe nè. Bữa nay anh cúng dường cho Microsoft bao nhiêu tiền, phải không? Phải không? Chứ bây giờ có than trời nó cũng khóc, mà bây giờ mình chuyển cái tâm này có phước.
Không chịu đâu thầy, cái đó
con
không chịu.
Sao không chịu? Tôi cấm giới cờ bạc, nhưng mà tôi nói người ngay cái người hết khổ là phải như vậy đó. Ngay Đức Phật Thích Ca ngày ai xin gì ngài có cho không? Tôi hỏi cô đó, cô muốn hết khổ mà Đức Phật Thích Ca bây giờ xin mắt ngài còn cho mà, xin đầu ngài còn cho mà, cái tiền bạc là vật ngoại thân mà. Bây giờ đó cái thằng, bây giờ cô an ủi nè, cái thằng chồng này đó nó cờ bạc nhưng mà nó vẫn còn làm thoải mái, nó đi sửa được, phải không? So với là cái thằng nếu vài bữa nó bị bệnh ép, còn mình còn có phước hơn thằng bị mình chồng bị bệnh ép. Đỡ không con? Rõ ràng hồi sáng này có ba kia gọi điện thoại, thầy coi dùm con vẻ vẻ sao mà con khổ quá, con tự nhiên cái đôi giày con mới mua mà sao thằng chồng con mà nó chôm mới đi, con chú đây trả nó bán lấy tiền, giờ con khổ quá, đôi giày con phải mang đôi dép từ nước cô còn sướng hơn người không có đôi chân. Chứ gì nữa, nó sẽ nói trường có tôi nói chứ gì nữa, cô vẫn còn có đôi chân, thành ra ông cô mới đi mua cái đồ dài hiệu, cô về cô chưa kịp mang chồng lấy thì xíu mới đổi lấy tiền đi đánh bài, phải không? Thì bây giờ tôi nói cô á, cô vẫn còn có phước hơn những người thương phế binh không có chân để mang dài nè. Hả? Cô nghĩ dùng cái đó cô hết khổ liền chứ gì nữa. Bây giờ cái này ngay trong trần lao bây giờ tôi chỉ quý, còn quý vị mà muốn khổ thì bây giờ ôm một mối khổ đó đi, ôm một mối khổ đi dùng cho thầy, chứ là tiệm tu đó quân nguyện một tiệm phiền não. Bởi vậy có ông bà vô bữa tuần trước bà đi, hồi đó thầy vừa phát tu dưới center nè, bà vô bà cầm bông bà cúng, bà nói bà cúng giường là cái bà nói con á, bà xuống thì bà hỏi ai làm bông này, tôi nói diệu phẩm, diệu phẩm với cô Từ Hương. Cái bà nói bà lựa cái bình bông, bà nói bình bông phải thiệt đẹp nha con á, là con thấy bông á là phải chứa bông đẹp, là cái bình phải đẹp, bình đẹp rồi mà bông phải đẹp nữa, con là con cúng Phật vậy không? Cái bà vô bà ngồi bà đứng mà bà chờ Từ Hương chưa lên, diệu phẩm chưa lên, nó đi mua gì đó. Cái bắt đầu bà ngồi bà cằn nhằn, bà nói đã đời, tôi nói cô à, cô nãy giờ là cái thân cô giống như cái bình bông mà cô chứa toàn cứt là cúng Phật không? Chứ gì nữa, quý vị đem những cái chuyện gì đâu ô uế từ nhà cửa vô, rồi cái thân quý vị là bình bông, cái tâm quý vị có phải là hoa không quý vị? Hả quý vị có thể là cái hoa sen không? Hả quý vị đem hoa sen cúng Phật phải không? Có phải là khi mà hoa sen là gần bùn mà chẳng hỏi tên mười bùn, mà cái thân quý vị có phải là cái bình bông không? Mà trong tâm quý vị là gì? Hoa diệu pháp liên hoa, phải là hoa sen không? Hoa sen là gần bùn mà chẳng hỏi tên mười bùn, mà cô vô đây á, cô cứ còn hoa cô cúng Phật, mà đời sau cô sống quá, tại vì cô ngồi cô lẩm bẩm, cô rửa con dâu, cô rửa thằng rể, cô rửa thằng chồng, như vậy đó là cô biết lựa những cái đồ tốt, cô bỏ vô bình bông cô cúng Phật, mà trong khi cái tâm cô đó cô chứa toàn là tức rồi đái rồi không à? Quý vị để ý cái điểm đó không? Hả? Rồi còn cái ngu nữa, vô chùa thì lựa đồ ngon về mà lại vô đây hốt toàn rồi rách đến trong mấy bà tám mà ông tám đem về không à? Bây giờ có để cái điểm đó không? Thành ra khi cái tu chúng ta đó, chúng ta không có theo Phật một cái gì hết, ngay trong trần lao này mà mình bị khổ gì cái gì đó, mình đặt lên hai cái là nghiệp. Tôi phân tích cái nghiệp cho quý vị thấy. Thí dụ như bây giờ đó, có những cái nghiệp mà đời trước mình có rồi đó, thì tự nhiên á mình sanh ra là trong gia đình mình không ai biết tụng kinh, mà mình thích đi chùa, mình thích tụng kinh, mình thích đàn trai, có cái gì mình cái việc đó mình làm rất là quen. Còn cái nghiệp mà mình đã có đánh bại đời trước rồi là sinh ra tự nhiên mình binh mình chia mình xè rất là lẻ, có không? Liếc cái là học được liền. Thì cái đời trước mình đã đánh bại rồi, rồi tự nhiên á, mình trong một đám vậy đó, cả đám vậy nó theo mình không thương, tự nhiên cha đó tự nhiên xấu quá mình thương đó, có không quý vị? Thì đời trước nó đã có nghiệp vợ chồng với mình rồi, tự nhiên nó sẹt liền. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị lấy cho tôi một cái hột quẹt, trong này có cái hột quẹt tay không, cái hột quẹt Việt Nam kiểu quẹt chim á, và một miếng lửa. Hai cái đó là hai cái nhân và duyên, mà mình có cái diêm quẹt mà mình có cái hột quẹt mà mình không có cả lên nhau, nó có trái không quý vị? Nó không có trái, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, nó trái rồi nó tạo ra cái nghiệp, có nhân có duyên nhưng mình không cho trái. Bây giờ muốn vậy sao? Một là lấy cái que nghiêm nhúng vào nước, hai là lấy cái vỏ hột quẹt nhúng vào nước, thì quý vị quẹt nó cũng không có trái. Thì cách tu của chúng ta là làm nước duyên để cho nó được cái trổ ra, quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy đó, những cái mà chúng ta thọ ngũ dục ở thế gian này là ngoài cái ngũ căn này nó lôi cuốn chúng ta, tức là lục căn chúng ta, phải nói là lục dục, nó sai sử chúng ta. Mà ở trạng thái yên là hạnh phúc thì chúng ta thấy là buồn tẻ chán nản. Quý vị ngồi yên nhà, khi nào mà quý vị để ý coi, quý vị quen với con với cháu rồi, những người nào đã giữ cháu nội cháu ngoại rồi nha, la trời la đất nhưng mà nó dẫn nhau đi bia khéo sành rồi ngồi buồn nhớ gần chết, có không hả? Tự nhiên trời ơi, thấy thằng cu nó phá chỗ này, nhỏ kia phá chỗ kia, này nó quậy chỗ này, nó mở nhạc chỗ kia, tự nhiên mình chán. Thành vô tình á, là cái lỗ tai nó nghe những âm thanh nó quen rồi, bây giờ thiếu nó không chịu. Cái mũi nghe quen rồi, cái thằng cha đó hôi nách rồi mà ở lâu rồi mình thấy cái mùi nó thiếu, mình ngủ không được. Thầy có bà Phật tử, bà đi tu, bà đi theo mà bà đi vô bà không nghe pháp, bà vô bà cứ ngủ hoài à. Tôi nói con sao kỳ vậy, con đi, con phải đi chùa. Nó thật thầy, con không có ông xã con ngủ được. Tôi nói cô lớn tuổi, cô còn nặng ấy, không phải cái mùi hôi đất trả giờ không có là ngủ không được. Rồi có anh bà thì nói cứ đi vô mà không bao giờ vô chùa hỏi sao, không có tiếng ngáy chả ngủ không được. Đầu tiên về khổ sở gì tiếng ngáy, nhưng mà gọi ngáy riết quen. Cũng như bây giờ dưới làng Di Đà Indo nó có cái xe lửa chạy qua, vô trung ở biết nè, ban đêm á, lâu lâu tại cái đó tiếng đường xe lửa nó chạy từ Mễ lên, cứ khoảng chừng 2-3 tiếng nó chạy, mà mấy bà ở riết rồi, mấy bà nó không có tiếng xe lửa ngủ không được. Như là nó tập khí rồi, đầu tiên cái ớt mình ăn đâu có quen đâu quý vị, nhưng mà ăn riết không có ớt ăn không được. Thì như vậy những cái ngũ dục này quý vị phải làm chủ nó, chứ không phải nó làm chủ mình. Thành ra từ nay đó, tôi nói cho quý vị nghe, mình biết á, thì mình chuyển cái tâm một cái đó, mình dùng cái mình lục độ ba mặt á, là tự nhiên mình bố thí, mình bố thí cho họ. Mình vui vẻ mình bố thí, người ta giật nợ mình cứ ngồi mình than hoài, nhưng mà không phải khi khổng hay không nó giật nợ mình nói bố thí cho. Thì như vậy chúng ta mất tiền mà chúng ta lại lấy lại được tiền trong cái kiếp sau là bố thí, phải không? Rồi chúng ta trì giới, rồi chúng ta nhẫn nhục, mà con vợ mà nó hiền mình lấy gì mà nhẫn nhục, thằng chồng nó không quậy để nhẫn nhục, phải không? Mà nhẫn nhục rồi chúng ta tinh tấn, rồi chúng ta lại dùng cái trí huệ chúng ta để thoát ra ngay cái đời này, ở trong cái gông cùm của gia đình đau khổ mà không thấy đau khổ, mà thấy đó là cái hạnh nguyện Bồ Tát. Mình bị con dâu nó bắt giữ cháu, mình biến cái tâm không cần về Việt Nam để biểu diễn, nó cho là lo mấy diện một coi, nó lo ngay cho cháu mình đi hả. Và tôi thấy thất cười, có thằng bà mới chuyên môn nấu cơm homelet, nấu cơm cho homelet ăn dữ lắm, khoe tôi với con giờ là tôi cao lắm rồi. Nhưng mà qua tới nơi đó, thằng rể với bà ở đi, mới đi pháp hội tôi đây nè, bà mới đi youth center đây nè. Hả? Bà mới đi tu, tôi cũng thương bà, tôi tha không nói tên bà đó. Hả? Là không rồi đó, là thấy nó qua rồi đó, là thấy ăn tốn cơm chúng là đuổi đi, đến nỗi qua tới nơi đó thì đuổi cho con mình, dân rể mình, con gái mình đi ra ngoài làm homeless, mà trong khi mình đi lo cho homeless. Cái gì nghiện cái tu cái kiểu gì vậy quý vị? Hả? Rõ ràng là chuyên bà vô đây, bà nói đề nghị thầy ơi, gạo này đó thầy đổi cho con mua, con cúng dường homeless. Mà trong khi thấy thằng rể ăn thì nóng mặt, để mới qua nó chưa có việc làm rồi nó hành nó tội rồi đuổi con gái đi. Tôi nói con cái việc xuống làng Di Đà đi, thầy cho vô ở đó, từ nào có việc làm rồi thầy mới cho về. Thì có những người họ nghĩ là họ làm cho người hôm lấy có phước, mà trong khi họ nghĩ là cho con rể ăn, con dâu ăn là báo đời, họ nghĩ sai. Bây giờ đồng ý không? Thành từ cho đó chuyển cái tâm cho thầy đi, đứng đó đi làm chuyện quay, đi bố thí đồng lưng cho ăn mày, về mà bắt con cái mình đuổi ra thì nó trở thành ăn mày. Thì từ chỗ đó thầy thấy chúng ta tu sai. Thành ra ngay cái đời này, quý vị mà muốn về cõi cực lạc, quý vị cứ tu, mà quý vị cứ giữ cái phiền não trong người không chịu buông xả đó, thì kêu là tiệm tu. Ôm một tiệm đối nghiệp giảng sanh, đối nghiệp là dùng danh từ Phật sang, tôi kêu là ôm một tiệm phiền não đó, tiệm chặt phô đó, thấy không? Còn mới đốn ngộ là đốn cái bực liền, ra là chặt cái bực liền, coi này hết liền. Thành ra phải thấy người ta là Bồ Tát. Hả? Tôi hỏi quý vị á, bà già vợ quậy có bà già vợ ác, bà già chồng ác, con dâu ác, mấy người đó có Phật tánh không? Đều có Phật tánh hết, họ mới thấy thôi, tới ngày nào họ cũng thành Phật. Quý vị thấy rõ không? Thành từ quý vị chuyển cái tâm rồi, quý vị thử kiểm lại bản thân mình xem đã bị cột mấy lần so với trói buộc của Phật, ít hơn, nhẹ hơn đối với Ngài nhiều lắm, vậy mà chúng ta không thể vượt qua được. Còn Phật sự trói buộc như thế nào mà Ngài vẫn vượt qua hết? Ngài đã vượt qua hết mọi chướng ngại để xuất gia, để giải quyết cái việc lớn thế gian này. Nhưng mà ở Mỹ này, xuất gia cạo đầu là dễ, cạo tâm mới là khó quý vị. Hả?
Dạ đúng rồi, cái cạo đầu chịu á.
Cái cạo đầu thì dễ lắm, cạo tâm mới là khó. Cạo đầu là mua cái tông đơn cho cái y là xong ngay, nhưng mà cạo tâm khó lắm, không có đơn giản đâu. Thành ra bây giờ chúng ta ở trong lưới, bây giờ tôi kể là hai cái vợ chồng, hai cái cặp, hai cái đoàn, cái tăng đoàn, hai cái nhóm mới đi hành hương về Việt Nam, thì đến cái sông thấy người ta bắt cá, chài được một lũ cá, con cá từ lưới nhảy giọt ra về sông. Một cái người cùng vị thầy nói, giỏi thai này quý vị Phật tử giống hệt như mình, phải tu hành, mình phải vượt qua. Thì một ông thầy nói, đâu bằng buổi đầu, đừng vào trong lưới thì hay hơn. Khi nghe câu đó thì hai cái nhóm nói, như vậy là cái ông thầy nói đừng vào lưới hay hơn, đúng, nhưng mà mình đang ở trong dục giới nè, mình phải tìm cách nhảy ra. Mà nhảy ra là chúng ta khó mà nhảy được như Phật, như Tổ lắm. Cái gì nhảy được không? Thì bây giờ cư trần bất nhiễm trần, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, cái đó là cao hơn. Quý vị nhảy ra. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, một cái loại tu mà vô chùa rồi cạo đầu xuất gia xong, thầy con gám cõi đời này lắm, cõi đời này xấu lắm, thầy cho con một chỗ trong làng con tu tới giờ ăn đi, con ăn không, không bao giờ con nói người này giữ giới, không nói chuyện, không bao giờ phạm giới hết, người này không nói chuyện với ai cho tới ngày chết vẫn sanh, người đó có lợi cho Phật không quý vị? Không. Thì cái loại mà quý vị đó, loại nó không có lợi, Phật kêu là bại chủng. Cái loại mà Phật vừa nhập niết bàn đua nhau, các vị a la hán đều nhập diệt hết, không muốn ở sống thế gian này, chỉ có Ngài Ca Diếp này các vị ở lại thương Phật, kết tập kinh điển. Thành ra cái người cư trần mà độ chúng sanh, cái đó mới khó. Tôi nói cho quý vị nghe, thành qua cái loại qua đây mà thấy con cháu chán rồi bỏ vô chùa tu để trốn, con cháu cái loại đó là loại ích kỷ. Còn cái loại mà thấy như vậy mình vẫn ra một cái bàn tay Bồ Tát, chỗ nào cần Đức Quan Âm có 32 thân, mình hiện thân làm vợ hiền, hiện thân Bồ Tát. Còn quý vị bây giờ gặp thằng chồng nó hiền thì quý vị phục vụ cho nó, quý vị không phải là vợ hiền. Mà thằng chồng nó càng ác ôm bao nhiêu mà quý vị phục vụ hiền. Ở trong này tôi thấy có người vợ hiền là cái cô gì đang rửa chén đó, Nga đó, ông chồng nó cúng dường cho mấy cô sống nhiều hôm nay mà cổ vẫn vui vẻ, đó là tốt đó, phải không? Vì có nói cũng vậy thôi, có la cũng vậy thôi, phải không? Thành ra cũng đã rồi, nhưng mà cổ nhìn lại bây giờ cũng còn cái thằng chồng đây, nó còn sống, có nhiều người rủa, có nhiều bà rủa cho nó chết mẹ, tôi nói em nó chết mẹ rồi ai nuôi con phụ. Ít ra đó một tháng 30 ngày nó cũng cúng cho mấy cô sống 29 ngày, còn ngày nó cúng cho cô cũng được. Cũng còn hơn, phải không? Thành ra là quý vị thấy rõ, tu là ngay trong bây giờ đó, mình có tìm cách để mình chuyển cái phiền não thành bồ đề, nó hay hơn là mình chờ khi chết. Phật kêu là tiệm tu. Bây giờ hiểu chưa? Đới nghiệp vãng sanh rồi đó, thầy nói tiếp nè. Chỗ này á, tôi xin đặt một câu hỏi, một cái gì Phật tử họ tu, họ nói họ qua bên kia Ngài Tinh Vân, họ dự một phát tu rồi cái họ không có bị Ngài Hữu Vân quở cho một trận, để coi nói một bài tự vui lắm. Cũng vấn đề mà giải thoát, cái đề tài của Ngài Hữu Vân á là bài học giải thoát, rồi Ngài đố là tu làm sao mà giải thoát, tu làm sao là ai cũng lên trình cái chuyện ông này, hai người chồng này người qua. Bạch thầy, từng rồi con có vào trong web thầy để coi cái bài học giải thoát, thì vừa rồi thầy giảng có phần nữa, đợt này con gửi email, nó gửi dài lắm cho thầy. Xin thầy giải thích, nó trùng hợp với cái đề tài của đại sư Tinh Vân ở bên Đài Loan. Đại sư Tinh Vân ngài bây giờ ngài nổi tiếng về các cái pháp tu mà những người Việt có qua. Hòa thượng Tinh Vân ở Đài Loan có giảng kinh, và trong cái bài bản kinh giảng kinh Pháp Hoa, và ngài nói về cái đề tài giải thoát, và ngài nói ở trong nhà lửa. Có phải chúng ta ở nhà lửa không quý vị? Hả? Chúng ta ở nhà lửa phải không? Rồi, và ngài nói quý vị đang ở trong nhà lửa, ba cõi dục giới sắc giới hãy cố gắng chạy ra. Và ngài hỏi trong đại chúng lúc đó có khoảng 700 người tham dự phá tu, làm sao để mà chạy ra khỏi nhà lửa để giải thoát? Thì từng tự nhiều người lắm, là con bà vợ mới nói, con nói con á thì có cách giải thoát, con á là đi chùa nghe pháp, đi hành hương, đi cúng dường tượng Phật, chỗ nào con nghe có, bất cứ chỗ nào có đúc tượng đúc kinh là con làm phước, tụng kinh, con làm đủ mọi chuyện phước đức, bố thí, cúng dường, in tinh, đức cách chùa nào mà xây dựng con đều gửi hết. Rồi con làm phước gửi đủ thứ chuyện cho cái trại cù trại mù, nhưng mà con chưa có ngộ đạo gì hết, con tụng tụng nhưng con không hiểu. Con thường rất có niềm tin vào pháp môn tịnh độ, thường làm phước thiện, in kinh, ấn tấm, đúc tượng Phật và cúng dường tam bảo, như vậy con đã có thể ra nhà lửa chưa? Ngài nhìn một hồi, ngài lắc đầu, ngài nói: con là loại đuôi mù phế nhân tàn tật, làm sao chạy ra khỏi nhà lửa. Lúc đó con giận quá, con nói: ông thầy này á, ông nói ăn gì không có biết mình làm như vậy mà ông chửi mình là đồ phế nhân, đồ đuôi mù, ông đuổi con ra. Rồi ông đuổi con ra, đã hoài để suy nghĩ là cho câu khác. Con giận quá, con bỏ con về, con ra khách sạn con ở. Khi đó ông xã con nói: đừng để nhiều khi ngài khai thị. Vậy ông xã con mới đứng lên: bạch hòa thượng, vợ con suốt ngày tin mấy ông thầy chùa Việt Nam, rồi bị dụ dỗ đi hành hương chỗ này chỗ khác, bị dụ dỗ các chùa làm phước đúc tượng. Bà đi chỗ này vài năm thì bị ông thầy đó coi như là mất lòng, nó mới đi chùa khác. Rồi đi chùa khác vài năm mà mất lòng mới đi chùa khác nữa. Công đức chi bằng như con ở nhà nghiên cứu kinh điển, tự mình mở mang trí huệ thì chắc chắn con sẽ ra khỏi nhà lửa. Nhưng hòa thượng lại vỡ tu như ông chẳng khác gì thằng què, cũng không ra khỏi nhà lửa. Lúc đó hai vợ chồng con giận quá và bỏ về luôn. Hiểu hòa thượng nói gì không? Hiểu sao? Con vợ đó thì khoe đi chùa, dựng chùa, cất chùa, đi hành hương chỗ này, đi Ấn Độ, đi Tây Tạng, đi đủ loại, làm đủ thứ hết. Nói xong nó nói: mày là đù, mày đù đuôi. Sao mày ra thấy đường mà ra khỏi, ba khỏi rồi. Còn cái thằng kia thì ông chồng với ông vợ con nói đúng là thầy con nói, nó hoài nó nghe, nó mê mấy thầy Việt Nam, cứ rước ông thầy này đã làm chùa vài năm mít lòng, cái nó bỏ, nó rước ông khác, nó làm đủ thứ, nó cúng dường, nó làm đủ độ rồi, cũng chùa này đấu chùa kia, cũng thấy trả ra bằng con ở nhà con tự tu tự niệm Phật ha. À, chắc chắn là con tự, bây giờ có nhiều chùa họ biểu là họ chán chùa, họ về nhà họ tu. Thật ra đó, cái ông mà tu đó bằng trí huệ đó thì ông giống như là cái người gì quý vị hả? Ông người trí huệ có con mắt nhưng mà không có làm gì, là ở tại chỗ kêu là đồ què. Còn cái bà kia không có trí huệ đó, suốt ngày cái chạy đông chạy tây, tức là cái gì, là cái thằng đuôi. Thì hai vợ chồng này đó là bà vợ phải tổng ông chồng á, thì hai cái cùng phối hợp với tu được, hiểu chưa quý vị? Đúng không? Chúng ta tu á, tức là cái ông vợ, bà vợ bà có niềm tin với tam bảo rất là mạnh, cái gì bà cũng cúng, cái gì bà cũng có, nghe chỗ nào tổ chức là bà đi, thì có niềm tin. Nhưng mà có niềm tin không có tiêu về chỗ nào mình cũng đến, nhưng mà không biết cái chỗ đó có đúng không. Sư quốc danh cũng đến, tà sư cũng đến, cái gì nghe là bà cũng nhào tới. Còn cái ông này đó, ông có trí huệ, nhà ông tu, nhưng mà ông làm gì hết, ông nói hay lắm, ông nghe kinh, ông nói bát nhã, ông nói trên trời dưới đất, nhưng mà ông không làm cái gì hết, ông mãi mãi cũng không đi được. Tức là phải có phước đức và trí huệ. Thành ra cái bà vợ đó thì bị ông thầy chê đó, là bà là không có thấy đường, bà là cái thằng què, chạy lòng vòng cũng ra khỏi nhà lửa. Còn thằng chồng nó: mày thấy đường nhưng mày ngồi hoài mày không đi thì mày cũng chạy ra được, mày không có chân, mày không có hành động gì hết. Mày thấy con đường giác ngộ của mình không? Thì bây giờ hai vợ chồng mà nghe cái bài này đó, là khi nào đi chùa đó là bà cộng ông đi, thì ông có con mắt trí huệ, còn bà có cái chân mà để mà làm bằng pháp, phải không? Thì ông bảo đảm kỳ này cô qua, ông qua cô dự lại, cô nói với hòa thượng Tinh Vân đi, thì ông mới vừa hết què. Tại vì sao? Chồng có con mắt, vợ có cặp chân, phải không? Ở trong này Diệu Trung có cặp chân cứng lắm nè. Ai muốn đi Ấn Độ để Diệu Trung thì trọng đi cho. Bây giờ thấy tu nó rất là dễ quý vị, không có khó gì gì chúng ta nghĩ đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ chấp vào những cái này cái kia vậy. Quý vị thấy rõ, cách đây hồi qua có ông bà mới gọi vô, khi thầy về thì tụng kinh xong mới nói: bây giờ con là cái người rất là tốt, con ra lấy chồng khi mà còn nghèo ở Việt Nam, ổng còn học ở trong Đà Lạt, rồi sau này ổng lên tới thiếu tá, rồi ổng ở tù mười mấy năm, rồi con báo lãnh ông qua đây, ổng mời lãnh con qua đây đi HO, rồi bây giờ ổng coi như là qua đây ổng lấy vợ khác, rồi ổng bỏ con. Bây giờ đó con hỏi thầy một cách á, là thầy á, là con biết thầy á là đủ loại hết, bây giờ cách nào trả thù cha này sướng nhất? Tại vì con bây giờ con đi về, con bây giờ con không có niệm Phật được nữa, con làm sao cho ông cha này thân bại danh liệt? Con hả hơi, bây giờ con niệm Phật, con nghĩ tới cái hình ảnh hồi đó gánh gạo đi qua cái trại Hà Nam Ninh, đi ra ngoài Bắc rồi bị té cầu té thua gánh này kia, mà nuôi cho trả mặt thay, rồi bây giờ về trả bệnh, cái bệnh gần chết luôn, nuôi trả qua đây, bây giờ trả ly dị con như vậy. Cứu cái tuổi này là con cái đã ra bác sĩ kỹ sư hết, mình trả về, trả đi về Việt Nam bao nhiêu tiền bạc á, cái vụ con ký giấy rồi trả về, bây giờ làm sao để con trả thù cho trả đau khổ nhất, làm sao nhà trả thù đi chỉ coi, hỏi hỏi Quảng Hạnh là biết này. Đâu có, làm sao đi trả thù, tại vì cô nó rơi hoàn cảnh đó thì cô không nghĩ trả thù nữa.
Nhưng mà con được cái tự do là con đến
tự do. Cách trả thù hay nhất là sao tiếng Mỹ? Cô nói gần đúng, tôi nói cách trả thù hay nhất là cô phải sống tốt nhất. Cách cô phải sống, cô thành một người vợ tuyệt vời, cô bây giờ cô trở thành một người tốt nhất là cách trả thù hay nhất. Cho còn cô, ổng đã xấu rồi mà cô trở thành người xấu thì mãi mãi cô vẫn là không bao giờ trả thù được. Cô phải sống một người tốt, ổng càng xấu bao nhiêu thì cô phải trở thành Bồ Tát bấy nhiêu, có đúng không? Đó là cách trả thù tốt nhất, thiệt đó. Không phải, ý đây là một cái câu tục ngữ của người Hoa Kỳ, họ có nói mà muốn trả thù cái người đó, người chồng người vợ đó, thì khi ly dị ra mình phải làm mình sống tốt nhất, mình sống đàng hoàng nhất, mình sống đạo nhất nhất, thì đó là cách trả thù mà hay nhất, mà nó là đạo đức nhất nữa, chứ không phải là làm cho người ta khổ. Không, kiếm thêm không bằng là mình sống đạo đức. Tôi nói cho quý vị nghe, như lâu nay đó, quý vị thấy tôi bị thù trong dập ngoài, đánh te tô hết, đánh phủ đầu hết, đánh đủ thứ, từ nghĩa là trên từ trên xuống dưới hết. Mà tôi đâu có trả thù cái người mà phá tôi. Cái người phá tôi là cái chùa đầu tiên ở ngay Xia Tò, cái chùa thứ hai á, chùa Ni đó. Mà tôi chỉ sống tốt nhất, lập làng Di Đà tốt nhất, mà mở ra cái gì cũng tốt nhất. Quý vị thấy sao? Thì cái người đó sao hạnh, người đó thấy sao? Hả? Cái người đó nhớ tôi hoài à? Bả bây giờ đó, sư phụ của cô nó nhớ tới tôi, tên tôi nhiều hơn tên Phật A Di Đà nữa. Thành ra nói bả, bữa nào nói bả khi nào nhớ niệm Phật đó, là tôi kêu thầy Thông Lai là hỏi tại sao vậy, tao muốn thấy sư phụ cái nhớ tao nhớ bằng cái là lửa sân chân rực là coi như là nó có nghiệp gì đâu. Thì bởi vậy khi nào nói hộ niệm nhớ kêu tôi hộ niệm. Đó là khi quý vị tu, quý vị thấy khi mà mình hiểu lời Phật dạy đó, cách trả thù tốt nhất là cách mình sống tốt nhất. Đó là cách trả thù tốt nhất. Bây giờ đó, cái đề tài mà thầy đi lại đó, muốn lo ra khỏi cái nhà lửa mà giải thoát á, chúng ta phải buông tất cả tìm cầu bên ngoài mà quay trở lại tìm chính mình. Buông tất cả sự tìm cầu bên ngoài mà quay trở lại để tìm chính mình. Đọc lịch sử Đức Phật, chúng ta thấy khi Ngài dựng thành xuất gia tìm đạo, ban đầu trên đường đến Tỳ Xá Ly, Ngài học đạo với tiên nhân, ông tên là Bạt Già Đà. Nhóm này tu khổ hạnh, có người đứng một chân suốt cả ngày, có người nằm trên bàn trong, có người ăn miễn chay, có người nghĩa là nằm trên lửa. Quý vị so với chúng ta không thể khánh kịp công hạnh khổ hạnh, thì khi Phật đến tu với người đó hỏi sao, là tu khổ hạnh để cầu lên cõi trời, tức là họ giờ này họ không có hưởng dục. Họ tu khổ hạnh tức là họ đè năm cái ngũ dục, quý vị không? Đói thì họ ăn đói, họ không ăn, khát họ không uống, họ uống rất là hạn chế. Ngủ thì họ được, họ không có ngủ, họ đứng ngủ đứng, họ ngủ coi như họ co chân đó, để họ diệt cái ngũ dục. Nhưng mà các vị này chưa có chứng kiến, hỏi là có thoát luân hồi sanh tử, tu tu như vậy chúng tôi lên các cõi trời dục giới để chúng tôi hưởng ngũ dục. Quý vị thấy rõ không? Khi ấy Phật hỏi các ông tu có hạnh như vậy để cầu quả báo gì? Tiên Bạt Già Đà đáp: chúng tôi cầu tiêu nghiệp khổ, được sanh lên cõi trời. Ngài nói: chư thiên tuy hưởng nhiều sự vui, nhưng khi phước hết vẫn phải chịu luân hồi, cũng lạc vào cái khổ thú. Lối tu của các ông là đem cái khổ để đổi lấy cái vui giả tạo. Ví như khách hàng hải vì của báo mới chịu đi tìm ra biển. Cũng như bây giờ quý vị thấy rõ, nhiều người đó họ đi làm cả ngày cực khổ, họ bán xe lên, họ làm neo, họ giũa cực khổ, để rồi họ chui vô trong mai cầu suốt chỉ có một đêm là sạch bách, có khi là 2 tiếng hồ, có không quý vị? Họ đem lấy cái khổ cả ngày để đổi lấy cái vui của 1-2 tiếng đồng hồ đó, không có thoát khổ nha. Như vậy lý tưởng của ông không phải là con đường cứu cánh. Ý nói những người mà coi như là đi cờ bạc rượu chè đó, họ cực khổ, có khi họ làm gom góp cả ngày như mấy ông Alaska. Họ đi làm biển đó, một bạn của Minh Hội đó, bạn Dự Phổ đó, họ làm 3 tháng trời họ đem về 70 ngàn, họ lên ba cầu số là đánh có 3 ngày 3 đêm sạch bách, thì như vậy là tiêu đó, bạn có dự phổ đó nha. Kế đó ngài đến gặp đạo sĩ A La La Can Lan Đà dạy về pháp thiền vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ cao quý vị, cái người này họ tu họ nhập định, tức là họ vô sở hữu, tức là cái gì họ nói tất cả thế gian này không có cái gì là thuộc về của họ hết, cao quý vị. Không có tài sản, không có nhà, không có ta. À, đối với thế gian thì đây là pháp thiền rất cao. Người Phật tử chúng ta chưa chắc đã đạt đến trình độ này. Quý vị còn có nghĩ cháu ngoại của tôi, cháu nội của tôi, nhà của tôi, chồng của tôi, thì quý vị chưa có được chê bai cái người là vô sở hữu xứ. Tức là không có gì sở hữu, cái người này là xin cái gì họ cũng cho hết, họ bỏ hết. Nhưng mà Đức Phật nói, ông mà không, mà vô sở hữu rồi đó, thì ông đắc cái loại thiền này rồi đó, ông về trên đó, ông nói là ông cũng không còn chúng sanh, thì ông lấy đâu mà để ông độ chúng sanh? Hả? Cũng không còn nghĩ tới công ơn cha mẹ thì ông lại phủi ơn cha mẹ. Thì người này đó, hồi trước là chắc có, bây giờ là chắc không, thì càng bệnh hơn, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra Phật cũng bác là do đó, đối với thế gian thì đem có thiền rất cao, bởi vì là kiếm sống chót với Đức Phật, nên chỉ trong thời gian ngắn là ngài đã học hết. À, ngài đã học hết sở học giáo lý của vị thầy này, và ngài cũng chứng đạt được cái trạng thái là vô sở hữu xứ của ông thầy, tức thấu suốt thực chứng những điều là không, thế gian này không có cái gì mà sở hữu của mình hết. Mình sinh ra cõi đời này với hai bàn tay trắng, và mình xả cõi đời này với bàn tay trắng, và người đó trụ vào trong cái vô sở hữu xứ. À, rồi ngài đi học với một cái ông thầy cao hơn nữa, là không vô biên xứ, cao vô sở hữu xứ này. Phật nói là ổng còn buông, là không vô biên xứ, là ổng trụ cái tâm vào cái bầu hư không bao lớn, là cái tâm ổng rộng lớn bằng cái bầu hư không, lớn không quý vị, kêu là không vô biên xứ. Cái loại thiền này họ cao lắm, họ sống bằng cái không vô biên xứ, tức là họ không, họ lấy cái biên giới. Ở đây có một cái hội bác sĩ không biên giới, tức là họ không còn quốc gia nữa, có một cái hội bác sĩ đó không quý vị, họ đến trị bệnh cho tất cả các quốc gia, các dân tộc, thì cái loại bác sĩ này không có biên giới, thì cái người tu này là không vô biên giới, không vô biên xứ, tức là họ không còn coi người Ấn Độ, người Việt Nam, người Hoa Kỳ hay người nào, họ không còn tôn giáo nào trên giới họ. Họ nói cái bầu hư không bao lớn, thì cái tâm họ trải vào bầu hư không. Nhưng mà họ trải bầu hư không vậy thì cũng là không có cứu cánh, tại vì họ trải vào trong đó hết cái định lực mấy triệu năm rồi, hết phước họ dẫn rớt xuống. À, rồi cái một ngày đi tu với một cái nhóm ngoại đạo là thức vô biên xứ, là họ nói cái bầu hư không rộng bao lớn, thì cái tâm thức họ trải động, thức vô biên xứ họ rộng như vậy lắm, họ lớn lắm, cái tâm thức họ rộng lắm. À, và tới cái loại đó cũng không có hết luân hồi, mà thuộc về những cái loại cõi trời là vô sắc giới, họ chỉ còn tâm thức mà không còn hình tướng. Sau cùng ngày tu tới cõi trời cao nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là họ bật hết tư tưởng luôn. Cái anh kia còn khởi một niệm là thức vô biên xứ, là ông kêu nó, mày còn nảy cái thức, mày còn khởi cái niệm là cái tâm mày còn bằng bầu hư không, cái thức mày bầu hư không, mày còn kẹt, mày còn tâm hữu sở trụ. Và họ nói là phi tưởng, họ không còn gì hết. Thì Phật nói trở về không, là coi như cũng rơi vào trong là chấp không. Thì Phật nói là phi tưởng. À, mà ngài nói phải làm sao tu diệt tận tất cả phiền não ở trong định, mà sống thì không có ham thiên đường, mà chết không mê địa ngục, không sợ địa ngục. Cái người này đó sống đó thì coi biến ta bà với cực lạc cũng giống nhau, thì mới hoằng pháp độ sanh được. Còn cái người mà mê cõi tịnh độ sợ ta bà thì cái loại này kêu là bại chủng, không có hạt giống để mà phát triển ra là cái lòng từ bi. Thì từ đó ngài tu tới cái mức độ đó, tới cái chỗ phi tưởng xứ, ngài nói cũng không có thoát được. Ở thế gian khi học trò chỉ trong một thời gian ngắn mà học hết tất cả sở trường của thầy thì sao? Tôi bây giờ trong một thời gian ngắn mà đệ tử của tôi họ biết tụng kinh như tôi, họ thuyết pháp như tôi, họ ra họ có thể mở làng Di Đà như tôi, họ mở 2-3 cơ sở như tôi, thì chưa chắc tôi đã là 8 tháng mà tôi ganh tị, có không quý vị? Tôi bắt đầu tôi ganh tị người đó. Mà đa số ông thầy dạy nghề không bao giờ dạy hết cho đệ tử, có không quý vị? Ở thế gian cũng vậy, chừa lẫn ngón để làm chủ. Thì như vậy, ông thầy này đó, ông dạy cho Phật xong, ông nói ta thấy chưa có người đệ tử nào mà giỏi như ông, thôi bây giờ ta kêu ông là bạn, ông ở lại đây cùng ta để mà quá độ chúng sanh trong cái đạo mà phi tưởng này. Thường thì người thế gian luôn giữ lại một ít nghề phòng thân mà không dạy hết cho học trò. Nhưng vị thầy và bà la môn này rất tốt, nghe học trò là thái sử Tích Đạt Đa trình kiến giải như thế mà không khởi lòng ganh tị, lại vui vẻ mời học trò ở lại để cùng chia phần giáo hóa đồ chúng. Đạo sĩ nói hỏi thái tử Tích Đạt Đa, tôi lấy lòng hoan hỷ, thật tôi vô cùng hoan hỷ được gặp gỡ một người đồng tu đáng kính như đậu hữu. Tôi mất gần 30 năm mới đạt được cái thiền định này, trong khi đậu hữu chỉ mất có 3 tháng. Đó là điểm mà từ người cư sĩ cho đến người xuất gia nên học bài học này. Nếu có được một người đồng tu như vậy, một người đệ tử như vậy là quá hay rồi, không nên ganh tị. Nhưng thường người ta hay đố kỵ, sợ người sau bằng mình hay hay hơn. Quý vị để ý coi, bây giờ ở trong chùa này đó, mấy cái người mới đến quy y này, trong này với con nó mới quy y đó, coi như là cù cù cạc cạc vậy đó, thì mấy bà giúp lắm, diệu trung thì lấy giấy bà này nâng đỡ. Nhưng mà vài bữa mà con giỏi bằng diệu trung thì nó diệu trung, mà con đi kinh thành diệu trung gạt chân cho con té. Sợ cái ngày vậy phải không? Còn cái bà nào mới vô phụ nấu ăn á, diệu phổ ha, diệu phổ này là chị dễ thương, là bà này dễ thương lắm phải không? Bà này chị phụ, bà này bắt đứa chén giỏi lắm, bà ngon lắm. Nhưng mà thời gian sống lâu lên lão làm, mà con nấu bữa nào á mà nồi bún bò của con á được người ta bà dự định khen hơn, phải không? Rồi nồi phở của con được bà dự định khen hơn, là bắt đầu coi chừng á là con đang nấu diệu phổ lấy muối nó đổ vô cho mặn. Đó là điều ở thế gian. Ở đây ông thầy lại mừng vui nói, giáo lý mà tôi đã chứng ngộ và đã tuyên bố thành đạt, đạo hữu cũng chứng ngộ bằng tệ giác và ấn náu trong sự thành đạt ấy, thì chính tôi cũng chứng ngộ bằng tệ giác, và tôi chứng nhận ông đã thành đạt cái quả gì. Và như vậy giáo lý mà tôi đã biết thì ông cũng biết, ngược lại giáo lý mà ông đã biết thì tôi cũng biết. Như vậy ta cùng nhau hợp sức để dẫn dắt 500 đồ chúng. Đó là điều chúng ta phải kính nể. Thấy học trò bằng mình mà vẫn không có lòng đố kỵ, lại mời nhường cái chức vụ cho trò một nửa để cùng quản lý giáo đoàn. Bây giờ thái tử không chấp nhận vì ngài thấy giáo lý này chưa đáp ứng được con đường trung đạo giải thoát. Quý vị nhớ con đường của Phật là con đường trung đạo. Con đường trung đạo là khả mình, con đường của lục tổ Huệ Năng là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nghĩ thiện thì lên thiên đường, hết phước cũng rớt, mà nghĩ ác thì xuống ba đường ác cũng rớt, mà phải trở lại con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Tức là chúng ta phải lục thành cái lục thành lục đạo ba la mật của vị Bồ Tát. Tôi lấy cái bát chánh đạo làm chính. Thái tử là từ giả gặp quốc sĩ ông Quốc U Đà La Ma Tử, chỗ gọi là Quốc Đầu Lam Phất Tử, tại rừng ngoại thành Dương Xá. Vị đạo sĩ này dạy cho pháp định phi tưởng, phi phi tưởng xứ là pháp định cao nhất thế gian, không còn tư tưởng, cũng như lần trước. Thì Đức Phật đặt câu hỏi, như vậy một người mà không còn tư tưởng thì khác gì cái lòi gỗ đá? Mà ông tu từ một con người là nhờ có cái tình thức, nhờ có cái tâm biết thương, biết ghét, biết lòng từ bi, biết thương mẹ, thương cha, mà tu trở thành ra không còn tư tưởng gì nữa. Thì tu để trở thành lòi thực vật, ta thấy cái này nó có cái gì không có ổn. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ một ông tăng mà lục căn không đầy đủ, đúng không quý vị? Thiếu cái ý căn bị bệnh chậm phát triển, Phật có cho xuất gia không? Không. Mà mình tu để rồi mình không còn tư tưởng nữa, không biết gì hết, là không đúng, đó là cũng đường sai. Do đó ông thầy trả lời không được, ngài hấp hết thiền định của thầy và cũng chứng được định phi phi tưởng. Xong ngài thấy đây chưa phải là rốt ráo viên mãn, nên trong kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả ngài có kể một đoạn là hỏi vị tiên môn, môn định phi tưởng phi phi tưởng mà đạo trưởng nói là có ta hay không có ta, hỏi là có ta hay không có ta, tức là khi mà ông nói ông tu để mà ông dẹp, ông không còn tư tưởng thì có ta là có mình không, tức là còn có ngã không? Nếu mà ông nói còn có ngã ông thì ông còn có tưởng, mà nói không ngã thì lấy gì tu? Ông này trả lời không được. Phi tưởng nhưng mà có ta hay không? Hả? Cũng như thầy nói tôi thì tôi đạt được cái định phi tưởng, không còn tưởng tượng, thì tôi có điều tự hỏi, vậy còn thầy thông lai hay không còn thầy thông lai? Nếu còn thầy thông lai tức là còn. Mà nếu không có thầy thông lai thì không phải là tu cho ai? Thành ra ông thầy trả lời không được. Lúc đó Đức Phật hỏi, bạch đạo sư, môn định phi tưởng mà chúng ta chứng được là có ta hay là không có ta? Nếu không có cái ta thì chẳng gọi là phi, nếu không có ta thì chẳng gọi là phi tưởng, nếu có ta thì cái ta ấy là có biết hay là không biết? Hả, có ta là phải có cái biết chứ. Mà nếu không biết thì không nên, không phải là pháp tu của chánh đạo. Nếu không biết thì đồng với gỗ đá, còn có biết thì tâm có phan duyên, tâm đã phan duyên thì tất có nhiễm trước, mà đã nhiễm trước thì đâu gọi là giải thoát. Vị thiên nhân nghe ngài nói im lặng không trả lời được, là ngài nói cái định của ta chỉ tới đó, còn câu hỏi của ông từ xưa giờ ta cũng không tìm ra câu trả lời. Đây cũng là bài học giác ngộ cho chúng ta. Nếu người hăng danh một chút thì gặp trường hợp này liền cho là đủ rồi, liền ở lại, vì được vậy là mình đã ngang bằng thầy rồi, được chia phần giáo hóa với thầy. Nhưng ngài vẫn cho rằng nếu ở lại mà không tiến hóa được thì ngài vẫn bỏ đi. Riêng ngài thì nhận thấy lối tu chưa rốt ráo thì sẵn sàng bỏ đi, không hối tiếc. Cái chỗ này tôi nói rõ cho quý vị, đừng có bao giờ mà khi quý vị đi đến một ngôi chùa nào, quý vị quy y với một vị thầy nào mà quý vị không ngộ đạo, không hiểu đạo, cái ngôi chùa đó không có hoằng pháp, không có giảng kinh, không có khai mở trí huệ, mà vô đó mình thấy càng ngày chỉ là phiền não và những lo những chuyện thế gian. Quý vị được quyền đến một vị thầy khác mà Đức Phật không có nói là quý vị mắc tội, tại vì Phật đã từng bỏ rất nhiều vị thầy để học. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Cuối cùng ngài từ giả hết và quay lại tìm chính mình, rồi ngài tự tu tập bằng con đường khổ hạnh suốt 6 năm, thấy chưa kết quả. Mà ngài đi về cái ngày tu 6 năm, mà 6 năm đó là ngài ăn mỗi ngày một hộp mè, một hộp đậu thôi, tu cũng không kết quả, càng ngày còn cái bộ xương với da không. Và cuối cùng ngài buông bỏ và đến cõi Bồ Đề, và cuối cùng ngài uống cái bát sữa của một cô gái chăn bò, và sau 49 ngày thiền định, và cuối cùng ngài chứng được quả giác ngộ. Quả gì quý vị lắng nghe. Do vậy mà sau này ngài thường tuyên bố, ta là cái người học đạo mà không có thầy. Chúng ta là cái người học đạo có thầy, là học từ Đức Phật, và ngài là vô sư trí. Vì đạo này không ai chỉ cho Đức Phật, những lối tu khác đều có thầy hướng dẫn, thì ngài đã từ giả tất cả. Sau khi thành đạo, tên đường từ Bồ Đề Đạo Tràng đến thành Già Gia, vị đạo sĩ Ubaka tu khổ hạnh nhìn thấy vẻ mặt của Phật sáng sủa khác người nên cảm kích liền hỏi, này đạo hữu, ngũ quan của đạo hữu thanh tịnh, nước da đạo hữu thật tươi sáng, đạo hữu xuất gia dưới ai, thầy đạo hữu là ai, và đạo hữu truyền bá giáo pháp của ai? Đức Phật liền nói bài kệ đáp, Như Lai đã vượt qua tất cả, đã thông suốt tất cả, đã thoát ly tất cả mọi ràng buộc, từ bỏ tất cả không còn ái nhiễm, tự mình từ bỏ tất cả thì không còn ai là thầy. Ngài học đạo không thầy, nhờ vượt qua tất cả nên ngài đã thành tựu, tức là phải từ ngay nơi mình phát ra sự giác ngộ chân thật, không có từ bên ngoài. Bây giờ tôi nói cho rõ quý vị, pháp tu nào cũng vậy. Một vị thầy nào mà chỉ quý vị pháp tu nào đó, mà bắt quý vị một ngày tụng 6 thời, mà tụng riết hết hơi đó, cái đó cũng không phải mà tu á. Là ngày mình càng mới vô tu mình còn đẹp, tướng hảo quang minh, mà tu riết chậm thời gian nó chồng chán, coi như là chồng chán chồng chê rồi đó, là coi như tu sai rồi. Tu là càng ngày phải càng đẹp, phải không? Cũng như mình ăn đậu lứt là càng ngày mình phải càng đẹp ra, mà càng ngày mà ngó nó có giống như là Việt Cộng ở trong chiến khu D đó, là mình thấy nó sai rồi. Không phải, hồi xưa ăn đậu lứt ngon, bây giờ tôi thấy trên mạng đã bắt đầu viết những bài ăn đậu lứt có thạch tính. Cái này qua tôi nói cho cô nghe, cái này có pha học đàng hoàng. Hồi xưa mình ăn đậu lứt á, là ông Osawa ông nói cái thời kỳ 60, tôi đưa cuốn sách cho cô đó, là nước Nhật họ trồng bằng phân hữu cơ, không có phân hóa học. Và kể cả các nước Tây Phương cũng trồng, mà bây giờ để cho đạt được cái lúa nhiều và lớn, người ta bỏ hóa học. Mà tất cả những chất hóa học, chất bổ đó đừng nằm ở đâu quý vị? Nó nằm ở cái vỏ, cái chất cám, và chúng ta ăn cái đó vô. Bởi vậy quý vị nhìn thấy những cái vị mà tiên ông ăn gạo lứt nè, trong này là tiên tiên Tô, là tính Mỹ, thấy không? Hồi xưa có 32 tính tốt, 80 dễ đẹp, tu thời gian bây giờ đó là có tới 80 tính tốt, mà tới 170 dễ đẹp luôn, thấy không? Kế đó là tiên tiên bà coi sự diệu trung. Rồi tới lúc này tiên diệu quán còn ăn nữa không? Hết rồi, chị thấy tôi lúc này thấy tôi có đầy đủ tướng tốt lại. Đưa rô phích thì mình ăn mẹ rô phích cho rồi. Xuống mẹ tôn thờ tường ăn cho nó rồi, khỏi ăn gạo lứt có mùi rô phích. tôi ngồi tôi cười, tôi nói quý vị thấy cái tu pháp môn nào đó, thật ra đó nhiều người nói thầy sao mà cho đi quá tu ít, tôi nói vừa thôi con. Cái gì nó cũng trung đạo hết. Tụng kinh á, tụng nửa một quyển thôi, chia làm hai. Mà khúc đầu quý vị thấy thằng tiên không? Nó đánh nó vừa phải trung đạo đó quý vị tụng được không? Mà khúc cưới nó tăng ga lên đến trăm mai có rồi là chứ không biết nói gì. Chư Thiên không, Chư Thiên cũng méo miệng luôn. Nói được rõ rầm. Tại vì biết sao không? Tại vì nó trong về đặng mà thay tả cho con, phải không? Con vợ nó sẽ tham rồi, anh vô đây mấy giờ là anh đẹp đánh mấy giờ thay tả. Hồi xưa nó không có, nhưng mà bây giờ con nghĩ đi, kể là coi như là mình làm thị hiện Bồ Tát đi, dạ không sao hết. Về vợ có này, có này cũng chấp nhận, hiểu không? Có này không? Không đầy hả? Không, thành ra chúng ta thấy rõ đó là tu á, mà nó đường tụng từ từ thì còn nghe còn thấm, còn mà khi mà nó rút mỏ lên rồi thì thầy cũng lo nhìn và trò cũng lo nhìn, rồi coi như là tụng đến nỗi mà tôi thấy có mấy người đứng ở đó mà tôi cũng tính kêu Diệu Trung, mà tôi liếc qua Diệu Trung để ra tiếp khách. Quý vị thấy không, con đường trung đạo là ngon nhất à. Tu không có gì mà đừng hối hả. Thành ra quý vị thấy là Có cái bây giờ tôi nói thật quý vị đó, cái gì nó cũng là biểu diễn thôi. Tu là cái bình thường cho thầy đi, bình thường cho thầy. Quý vị á, hả mà hồi xưa ăn một ngày 3 chén thì bây giờ cứ ăn 3 chén cho thầy đi. Hồi xưa gạo trắng thì ăn gạo trắng cho thầy đi, thấy không? Đó, cứ tự nhiên đi. Đó như bà Diệu Định đó, lối ăn khác uống mình ngủ, thấy không? Hồi xưa thích ăn cá ta Nam Giang thì bây giờ gửi cá ta ra vẫn ăn như thường. Tại vì Diệu Phẩm nó nói là con chú cười gửi cá ta mà con nghe sao nó thúi quá mà bả nghe con. Cá ta là nó nuôi từ đâu quý vị? Nuôi cá hầm mà đồ ăn từ đâu quý vị? Diệu Định, dạ. Sao thích mùi cá ta?
Tại nghe mùi đó. Tại cái nghiệp của con.
Mà bả còn chỉ cho Diệu Phẩm, nó nói là về bỏ tỏi bỏ gì chiên lên ngon lắm. Diệu Phẩm về nó chiên nó thúi cả nhà.
Khai hết chỉ
tôi nói thật quý vị đó, là khi nó nói tôi vậy tôi mới kể. Tôi nói hỏi chùa Long Thiền đó, hồi xưa có cái mấy bà bán hàng rong, họ bán hàng tôi là họ gắn thì đi gắn có quý vị. Mà con cá tra hồi xưa mà cá tra biển hồ á, nó căng ra hơn tờ lá này giấy này nè. Mà tôi lúc đó là bà ngồi bà quạt rồi bà làm sao đó, mà tôi lúc đó bà mời đó là tôi xin miếng ăn, nó ngon lắm. Cá tra hồi xưa ngon lắm, nhưng bây giờ tôi nghĩ không còn nữa, ngay cái biển hồ bây giờ cũng hết cá rồi đó quý vị. Quý vị coi cái phim Dân Sơn mà nó đi qua biển hồ đó, cá bây giờ cũng không còn, cá hồi xưa rất là ngon,
cá mà lớn cũng không còn luôn.
Yeah. Nhưng mà cá có dự định mà lấy từ Việt Nam ra là có mấy cái hầm cá tra đó, dự định rồi cho du khách đó, du khách đi ghé ngang nó, thành ra Diệu Phẩm nó sao nó thúi quá đi mà cổ khen ngon. Thật ra đó quý vị thấy rõ, chúng ta tu là chúng ta cứ bình thường đi, không có cái gì làm khổ được thầy, bảo đảm khi quý vị hiểu pháp này không có gì làm khổ được quý vị. Quý vị lấy cái nghịch cảnh mà quý vị tu cho thầy đi. Một cái gia đình đó mà hạnh phúc á, bà chồng cũng tu, vợ cũng tu á, tu 100 ngày bằng cái gia đình đó, chồng quậy vợ quậy mà mình chẳng tu được là một cái 100 năm. Tại vì mình tiến được lúc đó mình mới tiến dữ rồi lắm. Quý vị để ý coi. Thành ra quý vị thấy rõ. Bây giờ quý vị tu mà quý vị cái đòi cái thuận cảnh không, đó là tăng trưởng cái lòng tham, phục vụ cái ngũ dục của quý vị. Còn khi mà nghịch cái ngũ dục ngũ quan của quý vị, nó làm cái gì tái tai, họ nói nghịch lỗ tai mình, họ làm những cái gì mà mình không có muốn. Lúc đó chúng ta mới tu, chúng ta chặn được cái ngũ dục tham dục của chúng ta. Mà có phải là cái ông chồng mà ông làm cho nghịch duyên đó, quý vị có nguyện đời sau gặp trả nữa không? Hả? Còn cái ông chồng mà ông hạnh phúc, ông thuận duyên, quý vị nguyện đời sau gặp nữa không? Gặp chứ, thuận tôi cũng gặp đó hả? Vậy là con nhỏ này nè, con gì đó, ông chồng con đâu có đây không? Không có đây, hẹn chi nói vậy. Hả? Không quyện, thích trong bụng là quyện rồi. Thích là quyện rồi. Bây giờ cô Nga là kiếp sau gặp ông Nga nữa không? Nói thiệt đi. Sao vậy? Không, trước cô khen ông hiền lắm mà. Hả? Đủ rồi, sao cô khen ông hiền? Bữa trước tôi thử, tôi nói ông Nga này vậy chứ ông giữ ông hiền lắm, hiền lắm. Tại vì cô, ý bà Nga bà hỏi vậy. Hả? Đó đó, hiền mà sao kiếp sau không chịu gặp nữa?
Tại vì kiếp sau thằng con nghĩ là nếu mà chưa gặp gặp nữa thì kiếp sau ông Nga sẽ ăn hiếp cổ lợi cho con sợ.
À thì đó là vậy. À, như vậy là đã giác ngộ rồi đó. Thật ra đó, khởi một cái tâm là đến. Tại vì nó có những cái nghiệp mà quý vị biết á, cái nghiệp vợ chồng mà tự nhiên mình có người đó mình gặp mình thương đó, là tại vì đời trước đã có rồi. Thành ra cái nghiệp đó là nó kêu là nó nghiệp câu sinh, nó đến từ đời trước, thành ra mình gặp cái mình sẹt liền. Còn những cái người mà họ không có đó, quý vị chưa có từng tụng kinh vô, quý vị hòa quảng đó, quý vị chưa đánh bài đó, quý vị đánh bài cũng rất là dở. Mà quý vị mà chưa có biết nấu ăn hay là chưa làm gì, quý vị làm cái nghề đó dở lắm. Mà cái người đã có cái đời trước rồi, vô dạy họ nhìn cái là họ làm được liền. Nó kêu là cái nghiệp câu sinh từ đời trước. Dạ. Yeah. Nào quý vị nghe tiếp nè. Thật ra đó, ở trong tự tánh của chúng ta nó có đủ hết. Ở chúng ta có đủ hết rồi. Mà chúng ta lâu nay chúng ta chỉ sử dụng những cái ma thôi, chứ chúng ta không sử dụng cái Phật. Chúng ta vẫn có Phật tánh nha quý vị, không phải không có nha. Tôi bảo đảm quý vị đều có Phật tánh hết. Nhưng mà quý vị sử dụng cái Phật tánh quá ít đi, quý vị làm ơn nghiệm lại coi mình sử dụng Phật tánh hay ma tánh nhiều. Trong kinh Vô Thượng Y Phẩm Như Lai Giới có đoạn nói tất cả các đức Phật thở xa xưa, lúc còn địa vị tu nhân khi chưa thành quả Phật thì các ngài đã biết chúng sanh là tự tánh thanh tịnh mà bị khách trần phiền não làm dẫn đột. Các đức Như Lai đều nghĩ rằng khách trần phiền não chẳng vào trong tánh thanh tịnh của chúng sanh, bợn nhơ phiền não này ngăn che phía ngoài là do sự hư vọng tạo thành. Chúng ta vì tất cả chúng sanh mà nói diệu pháp sâu xa để trừ phiền não chứng cho họ. Chúng ta chẳng nên sanh tâm khinh thường mà vì lòng đại lượng đối với các chúng sanh khởi tâm tôn trọng, cung kính như bậc thầy, khởi bát nhã, khởi trí huệ. Phật coi chúng sanh mà Phật còn không dám khi chúng ta nữa đó quý vị. Chúng ta đều có Phật tánh hết. Tức là lúc còn tu Bồ Tát mà Phật nhân đã biết tự tánh chúng sanh đã là thanh tịnh, có sẵn Phật tánh nên các ngài không dám khinh chúng sanh. Ngài nói chúng ta chẳng nên khinh thường một ai, đối với các chúng sanh khởi tâm tôn trọng, được như vậy thì chúng ta mới là một vị Bồ Tát. Nếu các vị thiếu hiểu nghĩa sau đó mà sống với nhau rất tốt, không dám khinh ai, giống như Bồ Tát thường bất khinh trong kinh Pháp Hoa, không dám khinh vì ngài nói tất cả đều có Phật tánh. Và trong khi chúng ta khinh bà mẹ chồng, khinh thằng rể, khinh con dâu, khinh người này khinh người kia thì chúng ta phạm một cái tội rất là lớn, thì chúng ta phỉ báng Phật đời gì quý vị, đời tương lai. Chư Phật ba đời, trong đó có những người xấu đó quý vị. Chúng ta chỉ cúng dường Phật quá khứ, Phật hiện tại, mà chúng ta cũng phải cúng dường Phật tương lai. Điều này không phải do ngài suy tư rồi lý luận ra, mà chính nó như vậy, ngài giác ngộ nó là vậy, lẽ thật là như vậy. Mỗi chúng sanh và tất cả chúng ta đều là tự tánh thanh tịnh sáng suốt, dù bị những nhợn nhơ che đậy nhưng phải biết nó chỉ che bên ngoài chứ không dính gì bên trong hết. Chính vì nó không dính nên mọi người tu hành tương ứng thì nó liền giác ngộ, nếu nó dính mắt thì làm gì nó mất tánh giác. Rồi là bị vô thường nên khó có giác ngộ, còn đầy đủ có bận nhơ nhưng chỉ dính ở bên ngoài. Bây giờ cái hột sòn quý vị là hột sòn, mà hột sòn không có bọt rồi là hột sòn thiệt. Thì quý vị có dùng xuống hồ tiêu nó vẫn là không có bọt đúng không quý vị? Quý vị chỉ chùi cái phân là nó sạch thôi. Ví như cái gương, giống như cái gương bụi chỉ dính bên ngoài chứ không liên quan về ánh sáng của gương. Nếu chúng ta lau thì gương sáng trở lại. Thường chúng ta hay dùng ngôn ngữ thế gian chùi gương, tôi nói lau gương, lời này chưa chính xác. Nếu gương mà lau được thì nó không còn là gương, lau được thì nó sẽ mất sáng của gương, mà lau là lau cái sáng luôn, sự thật là lau bụi chứ không phải lau cái gương. Nhưng ngôn ngữ thế gian thường nói là lau gương, dùng từ đúng là phải nói lau bụi, bụi dính bên ngoài gương, lau hết bụi thì gương sáng chứ đâu phải là lau gương. Thì đây cũng vậy, bận nhơ phiền não dính ở ngoài, những phiền não bị gặn lọc thì tự tánh thanh tịnh tự hiện ra. Đó, nhà bên cái nhà Phật, nhà thiền thường nhất là vô sở đắc. Hai bên tịnh độ là vô sở đắc, tới cái chỗ mà cao nhất là không có gì chứng đắc. Vì cái Phật tánh là của mình chứ không ai cho mình hết, tức là không phải do mình tu mà được. Thấy có được là bị bệnh. Thì người nào nói tôi thấy chứng thấy đắc, người đó đã bị bệnh rồi. Nhà thiền luôn nhắc nhở nếu cho mình được là bị bệnh, bởi đâu có gì đâu là được, chỉ gạn những cái dối ra và tánh giác đã sẵn có. Mỗi người đều có tự tánh thanh tịnh, tức là cái gốc sáng suốt cao quý của quý vị. Tại sao mình không sống với cao quý đó mà lại sống với cái bận nhơ bên ngoài rồi than thở? Cho nên chư Phật luôn nhắc nhở chúng sanh phải hằng nhớ mình có Phật tánh thanh tịnh, mà chúng ta lúc nào cũng sống với cái ma tánh. Mà quý vị thấy coi, nếu mà chúng ta sống với Phật tánh thì vô đây không ai làm phiền quý vị được hết, tôi bảo đảm. Ông Phật bị nói xấu ngài có buồn không quý vị? Không buồn. Ông Phật bị chê ngài có buồn không quý vị? Không buồn. Mà chúng ta vì sống với chúng sanh thì chúng ta đối đầu lại. Vậy sự giác ngộ này không thể tìm cầu bên ngoài mà phải quay lại tìm chính mình. Nên ở Việt Nam có một vị thiền sư mà Tuệ Tung Thượng Sĩ, ông có một bài kệ rất là hay. Thôi tìm thiếu thất dưới Tàu Khê, tức là thiếu thất là nói về cái chùa gì quý vị? Chùa Thiếu Lâm. Thì Thiếu Lâm là ai ở đó quý vị? Đạt Ma Sư Tổ. Mà không tìm Tàu Khê là đừng có để trở về tìm với ngài Huệ Năng chi nữa. Thể tính sáng tròn chẳng từng mê, tức là nói cái Phật tánh này nó sáng tròn mà chẳng có từng mê. Nào ngại xa gần trăng vẫn chiếu, mình ở xa trăng vẫn chiếu, ở gần trăng vẫn chiếu. Thấp cao gió thổi chẳng ưa chê, mình có ở trên núi cao mình ở dưới thấp gió thổi nó cũng không chê chỗ nào hết. Ánh thu đen trắng tùy duyên hiện, sen nở hương nồng chẳng dính nhơn. Khúc nhạc xưa nay nên gãy hát, chớ tìm Nam Bắc dưới Đông Tây. Bây giờ tôi chỉ nói câu là thôi tìm, nghĩa là coi như Tây Tạng với Ấn Độ, không có đi tìm đâu hết. Phật ở đây nè, chúng ta cứ chạy tìm, tôi không có phỉ báng là cái chuyện đó. Đến với đó có phước, đến với Bồ Đề Đạo Tràng có phước vô lượng, nhưng mà cái phước đó không cứu được mình đâu nha. Diệu Trung đồng ý không? Có phước không? Đến đó phước. nhưng mà không cứu được, không cứu được mình. Nhiều bà đến đó là phiền não chừng não. Bây giờ tôi chỉ mấy bà muốn đi Ấn Độ không, đi không khỏi tốn tiền đi không. Bữa nào á thầy trò mình đất của tôi làm sao nè, nó rộng đó, mấy bà xách cái cuốc ra đi cầu ngoài đó, đi ỉa đây ngoài đó hết, rồi tôi dẫn mấy đi kinh thành đi đập bãi mình hết. Diệu Trung đi Ấn Độ đập mình chưa? Ra bệnh thì được đập mình thôi. Quý vị thấy rõ những người Ấn Độ họ ở sát đất Phật mà họ vẫn là không có nếm được mùi vị giải thoát của Phật hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở bên xứ Phật hồi đó đó là cái đại học Nalanda đó, là những vị đó là thánh tăng hay là phàm tăng học? Thời mà ngài Huyền Trang qua học 1000 năm nhiều đức thánh tăng không? Như vậy mà đã là thánh tăng rồi, mấy chục ngàn người mà bị Hồi giáo vào nó giết. Như vậy tôi hỏi quý vị đó, tại sao quý ngài không giải được cái nghiệp? Trả lời đi hả? Bị giết hết trọi đó, giết coi như là máu chảy thành sông. Họ đốt cái đại học Nalanda đó cháy 3 tháng trời mới hết, mà chư tăng trong đó họ đập đầu gần mấy chục ngàn người.
Thành thân không qua nghiệp nữa.
Đúng rồi, thành ra quý vị thấy rõ từ nay đó mà cái nghiệp là cái gì. Nãy tôi nói quý vị, cái nghiệp nó phải có nhân duyên nó mới sẽ, không phải cái người nào mà tạo cái nghiệp cũng đều phải trả quả hết. Không phải người nào đó mà coi như là trồng bí là ăn bí hết trọi. Bây giờ quý vị trồng bí mà quý vị lặt cái bông hết có ăn bí không? Không có ăn. Quý vị đừng có tạo nhân duyên. Thành từ nay tôi hỏi quý vị nè, cái thức từ đâu mà ra, cái biết từ cái thức từ đâu mà ra, cái cảm giác mà quý vị ăn ngon từ đâu mà ra? Nó phải có. Đầu tiên á, một ly nước trà xanh này nó nằm ở đây nó không có cảm giác gì hết, tôi phải cầm lên tôi uống. Tôi uống rồi cái nhân duyên nó động với cái lưỡi, thì cái lưỡi tôi nó hợp với khẩu vị tôi, thì nó tạo ra một cái cảm giác là thoải mái nếm mùi vị. Nhưng mà nó chỉ qua khỏi cần cổ là nó hết rồi. Quý vị thấy rõ lắm, cái cảm giác đó chúng ta là cái ngũ dục, thọ ngũ dục thôi. Thành từ nay chúng ta bật những cái nghiệp, là muốn tu là bật hết các duyên đừng cho nghiệp trổ. Quý vị hiểu thầy nói không? Bật hết các duyên đừng cho nghiệp trổ. Tại vì sao? Tại vì khi mà đạo Hồi nó qua đó, nó đưa cuốn kinh Quran ra, nó bắt các vị tăng là ông phải lại cuốn kinh Quran này, phải không? Đúng không quý vị? Nhưng mà các ngài nó không lại, chỉ lại Phật thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Nếu mà mấy ngày, tại vì cái ngày tôi về tiểu thừa, cái ngày nó là chỉ như vậy thôi, tôi chỉ vậy thôi, mà ngày trong kinh Di Ma Cật á thì ngày khác à. Di Ma Cật ngài nói rằng á, một bát cơm mà cái ông tu Bồ Đề ông ăn sau một bát cơm này là ông phải độ, ông phải cúng dường được dưới thì địa ngục A Tỳ, trên nó cổ trời hữu đảnh lục đạo luân hồi, các Phật Bồ Tát đều cúng dường hết. Có nghĩa là ngài Di Ma Cật ngài nói rất là cao. Bây giờ thầy Thông Lai ông ôm bát cơm đi khất thực, mà tôi gặp ngài Di Ma Cật ngài nói hả? Đa số chúng ta đem cơm cúng là cúng cho ai? Mấy vị ở chùa Cổ Lâm thì cúng cho hòa thượng trụ trì Cổ Lâm, ở chùa Dược Sư thì cúng cho thượng tọa trụ trì Dược Sư, ở đây là cúng cho thầy Thông Lai, phải không? Quý vị thường kiếm những người đạo cao đức trọng, chứ quý vị không cúng những người thấp, thì quý vị còn tâm phân biệt. Mà ý ngài Di Ma Cật ngài nói rằng ăn một bát cơm mà cúng dường hết ở trong người mình đó, có ma tánh, có Phật tánh, có Atula tánh, có sân tánh, mình không loại loại nào hết, tức là mình tùy tận chúng sanh. Ở dưới Phật thì mặc áo cà sa, ở dưới ma mặc áo giấy. Mà cái người nào mà chỉ tìm cái Phật để cúng, cái bà nó khó tu lắm. Cái bà nó chỉ chơi với người tốt không à, quý vị đời quý không? Cái bà nó vô chùa chỉ kiếm mấy cái người đạo cao đức trọng tu, thì cái người đó mà mình ở với bà chết à, đúng không quý vị? À, bà chỉ chơi với Phật, với Bồ Tát, chơi với thượng tọa hòa thượng, chứ không chơi chúng sanh. Thành ra cái chỗ này đó, tôi thấy rằng quý vị, chúng ta phải có tất cả những người Bồ Tát là sống với tất cả, không tránh bỏ chúng sanh nào hết, thì mới xứng đáng ăn bát cơm này. Mà như vậy, khi mà tôi không lánh xa tất cả chúng sanh này, có phải là tôi ăn một bát cơm, tôi cúng dường lục đạo luân hồi không? Cao hơn là tôi chỉ cúng dường A-la-hán, Phật và Bồ Tát không? Phải không quý vị? Thì như vậy, mình ăn bát cơm nó mới đúng là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nó cao hơn, cái Bồ Tát Di Ma Cật cao hơn. Thành ra khi đó, các vị A-la-hán đó ngài cố chấp, các ngài bên kia Hồi giáo nó biểu đưa cuốn kinh Quran ra lại không? Lại đi. Tại vì mình cho cái này là Phật cao hơn. Mà thật ra đó, đối với cái pháp bất nhị không có cái gì cao thấp. Nhờ có ngoại đạo mới lòi lên đạo Phật, đúng không? Nhờ có ban ngày mới lòi ban đêm, nhờ có người ngu mới lòi ra người trí, nhờ có bệnh nhân mới lòi ra bác sĩ, không có bệnh nhân lấy ra bác sĩ làm việc đây nè. Hả? Thế giới này nếu không có ai bệnh thì phải học bác sĩ, quý vị có không? Mà quý vị không có mê thì có quý thầy có đạo Phật ra đời không? Không có, không có chùa. Thành ra quý vị mê cái mê dài dài đó, quý vị tỉnh hết chùa ấy hết. Từ chỗ đó quý vị mới thấy rõ rằng tu đạo Phật là tu ngay cái chỗ này, ha? Ăn một bát cơm phải độ đủ chúng sanh. Thành ra các ngài nó kẹt vào cái đó mà các ngài để chết hết tội rồi, mấy cái dạ la hán thay vì quý vị chỉ lại quỷ kinh con rắn thôi. Mấy ông này là tu tướng nè, thấy rõ không? Tu tướng, thành ra nó kẹt một cái là quý vị hết tất cả cái hình tướng của Phật đập hết. Mà nếu mà ông đâu có chắc hả, tu rắn với Phật không khác, chỉ cái tâm mình chuyển rồi mình lại cái mà con duy là duy trì được bao nhiêu sinh mạng đó, chỗ đó quý vị thấy vì cái chắc đó mà khổ, quý vị thấy rõ chưa? Cũng như thầy đưa cái Đức Mẹ Maria vào trong, vào ở trong ông Thắng, ông Thắng có coi phim thầy không? Hả? Thấy rõ chưa? Đưa vô bao nhiêu người nói mà thật ra đó hả, đâu có gì đâu. Như vậy nó là sao? Mấy cái bà già bây giờ rất là hạnh phúc. Hồi xưa mấy bà già có đạo Phật, có mấy con dâu con giáo nó đâu có vô, bây giờ nó vô, cái vô lại Mẹ Maria, phải không quý vị? Phải không? Và giờ nó ăn cơm xong, ăn cơm nó ăn cơm chùa xong, mà hồi xưa là tôi chỉ được nhận từ Quan Âm Bồ Tát cứu khổ, mà giờ tôi Mẹ Maria cứu khổ cho tôi nữa. Nó ăn xong rồi nó cũng là coi như là bên công giáo kêu là cái gì, không phải cúng dường kêu là cái gì, chứ con đi giờ thờ hoài nó đưa món kêu là tiền gì?
Dân lễ, bỏ tiền đó thôi.
Hả?
Dân lễ.
Không phải, không biết, nhưng mà họ như vậy. Bây giờ bên chùa đó, bên làng đó là nhận được thêm 30% tiền ủng hộ của công giáo nữa. Hả? Thì rõ ràng là Đức Mẹ Maria đang cứu khổ cho làng. Thì như vậy quý vị thấy rõ không, khi mình mở cái lòng ra đó thì mình lại được người công giáo lên công quả, người Phật giáo công quả, mà con dâu nó vô giờ nó không có ngại, nó vô đến nơi có chỗ thờ Đức Mẹ cái nó đi ra, thấy không đó. Rồi bây giờ đó, tôi lại nói Quan Âm Bồ Tát, mà giờ họ công giáo họ cúng bông đẹp lắm, cái tôi dặn mình nó cúng xong Đức Mẹ cái chiều mình ra mình đi Quan Âm. Mà Phật Bà, mà Đức Mẹ có giận không? Đức Mẹ không giận, nhưng mà giáo dân thấy giáo dân giận. Khi nào cúng Quan Âm nhiều á thì mình nói sụp bà Quan Âm chia cho Bồ Tát, thì Đức Quan Âm không giận, nhưng mà Phật tử giận. Bây giờ thấy rõ không? Con chiên giận ha. Trong khi đó mà bữa nào khi họ cúng Quan Âm nhiều á thì bắt đầu bên sao là mình nói thôi đem qua tôi cho Mẹ Maria, thì bà Quan Âm thì rất quan hỷ, nhưng mà sao mấy bà trong làng thì mặt nó sẹo à, thấy không? Bây giờ thấy cái tâm mở rộng ra chút đi, từ nay quý vị thấy rõ cái gì đó, rõ ràng quý vị thấy rõ. Thành ra từ khi chúng ta mở cái lòng ra là chúng rõ, mà cái tâm Phật là tâm Phật rộng hay tâm nhỏ quý vị? Rộng lớn hả? Mà tâm mở rộng ra, quý vị mà lấy coi, lấy ông xã mà có cái bụng rộng rãi, bà xã bụng rộng rãi sướng hay là bà xã mà tâm nhỏ? Tâm rộng là sướng, ăn muốn cho mẹ cho cha mình cho thoải mái, thấy không? Đó quý vị thấy rõ. Thì tâm Phật là tâm rộng rãi. Bữa nào mà cái ông xã ở trong này, ở nhà tụi con có ông nào mà ông xã bà xã là tâm Phật không? Ví dụ mình cho mẹ mình 300, bữa sau bỏ cho 200 cho chẳng không? Là 500. Có không? Có không? Con hả? Hồi đó con cho mẹ con 300, ông xã nó cho 200, có không? Như vậy về đây đảnh lễ ông, như đó là Phật đó. Mình đảnh lễ ông cái thật thì sao ông không cho thêm 500 nữa? Nghĩa là không có đi tìm ở đâu hết á. Thể tính sáng tròn chẳng từng mê, tức là nói cái tâm mình nó đầy đủ, ý nó không cần tìm đến sư Phật, không cần tìm đến chỗ nào hết, tổ Bồ Đề Đạt Đa hay có lục tổ xa xôi, bởi vì cái ông Phật của mình nó có sẵn, đồng với ông Phật của Thích Ca. Nào ngại xa gần trăng vẫn chiếu, thấp cao gió thổi chẳng ơi chơi, tức trăng lúc nào cũng chiếu mà không nói xa gần, gió thổi chẳng chê chỗ cao thấp mà vẫn bình đẳng. Ánh trăng thu đen trắng tùy duyên hiện, sen nở hương nồng chẳng dính nhơ, sen từ trong bùn mọc lên, hương sen tỏ ra không dính trong bùn. Chỉ cho cái Phật tánh của mình ở trong bùn, ở trần gian gần bùn mà không hỏi tanh mùi bùn. Mà chúng ta mà gần bùn mà chúng ta nổi giận về con dâu, nổi giận là chơi tiếng khen là chúng ta không phải là hoa sen đó. Tìm chỗ đó chứ không có tìm ở Ấn Độ đâu xa xôi hết. Khúc nhạc xưa nay nên gãy hát, chứ tìm Nam Bắc với Đông Tây khỏi phải tìm đâu xa hết, không cần chạy qua đến Ấn Độ, Thiếu Lâm hay Tàu Khê để tìm giác ngộ nơi đó. Cũng vậy, không phải qua đến Bồ Đề Đạo Tràng để tìm giác ngộ, đó chỉ là di tích. Chúng ta đến viếng lễ di tích của Phật Tổ thôi, chứ không phải tìm giác ngộ ở nơi đó. Mà chính vì giác ngộ chỉ có ở nơi chính mình, đó là nhắc chúng ta soi lại chính mình chứ chạy tìm ra ngoài. Thể tánh, Phật tánh vốn tự tròn sáng chưa từng mê, phải nhớ để sống trở lại, tức là khách trần phiền não không thể đến được trong đó. Cho nên phải buông những cái bên ngoài, những cái hư dối, thì chúng ta trở về với cái bản tánh giác ngộ. Vì vậy Tổ nói, chớ có tìm Nam Bắc với Đông Tây, chạy tìm bên ngoài thì không thể thấy được mà càng lạc, nhắc chúng ta tìm giác ngộ là tìm ngay tự tâm của mỗi người, chứ không thể tìm ở bên ngoài. Chính cái tâm đi tìm đó là chỗ cần tìm, chứ không tìm đâu khác. Cái tâm mà chúng ta đi tìm đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị một cái mà cần quan trọng nhất, quý vị từ đâu đến? Quý vị không biết. Sau khi chết đi về đâu? Quý vị không biết. Thì bây giờ tôi chỉ cho quý vị một con đường để quý vị đến nè. Ở trong này có một cái trường hợp tôi phải đem ra để tôi khai thị cho quý vị nghe. Quý vị có tin rằng một cái người ở Việt Nam, Phật tử của thầy, họ có ban hộ niệm chết 8 tiếng, họ thử nóng rồi. Rồi sau đó 49 ngày thấy bà nó về, nó hỏi tướng nóng ở đầu rồi. Còn thấy về này báo mộng này kia, họ hỏi tại sao. Để tôi đọc cái thư này cho quý vị nghe. Quý vị muốn nghe cái thư này không? À, cái chuyện này nó dính líu tới cái vấn đề quý vị cũng sẽ thấy. Đây. Mail này mới đây ngày 21 tháng 7. Mấy câu là tôi sẽ lấy cái câu mà hỏi cái người đó. Đây nè. Báo mộng. Cái này cô này cô gửi ngày 25 tháng 6 2014, lúc đó thầy đang ở youth center, rồi thầy không có dịp trả lời. Kính chào thầy, kính bạch thầy, con tên là Phú, pháp danh con là Thanh Sĩ. Trước hết con xin chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh. Hôm nay con có câu hỏi xin được thầy giải đáp giúp gia đình con. Mẹ chồng của chị hai con vừa mới mất cách đây hơn 49 ngày, nhưng lạ là em chồng lại mơ thấy mẹ nói là mở nắp hòm ra. Trong lúc mẹ chồng chị con mất thì có ban hộ niệm đến, và sau 8 tiếng hộ niệm thì mẹ chồng con nóng ở đỉnh đầu. Và con có nghe thầy nói là nóng trên đỉnh đầu là được về cõi lành. Nhưng trước 49 ngày thì không thấy mẹ về. Trong lúc mẹ chồng con mất thì gia đình con có lòng phước tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng về cho mẹ chồng. Xin thầy giải thích giúp gia đình con. Xin cảm ơn nhiều lắm. Đó là một cái lá thư. Rồi một cái lá thư nữa mới cách đây hồi hôm tôi mở ra. Kính bạch thầy, gia đình con có người thân qua đời. Sau khi mất qua đời thì ban hộ niệm lại tụng 8 tiếng và thử thổi tướng, xin phép hương linh thử thổi tướng. Thì chúng con thử thổi tướng rồi trên đỉnh đầu thì thấy nóng. Và sau đó thì sau thời gian 49 ngày thì nằm mơ thấy hương linh của bà mẹ về báo là mẹ ở một cõi sướng lắm. Mà hỏi có phải cõi cực lạc không thì nói không phải cõi cực lạc, cõi nó sướng lắm nhưng mà không phải cõi cực lạc. À, về là báo mộng rồi cũng nói này nói kia là như vậy. Thì như vậy cái vấn đề 8 tiếng này có đúng hay không với kinh Phật? Thì lúc đó thầy có đánh cái email thầy hỏi cái gì đó. Cái chỗ này quý vị phải để ý. Thử thổi tướng là cái ban hộ niệm á, thường thường á, có những người họ thử thổi tướng là họ tụng xong 8 tiếng họ rờ trên đầu ngay, họ thử coi có nóng không. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì lúc đó đó, nhiều tôi đã từng đi thử thổi tướng nhiều, có người hơi nóng hơi hai chỗ, còn nóng hai chỗ ngang nhau. Mà hai chỗ ngang nhau đó là chỗ ngực và cái trán và cái đầu. Thường thường tôi thử là tôi thử hết. Khi mà tôi thử mà tôi thấy còn hai chỗ đó, tức là cái người này cái nghiệp giảng sanh và cái nghiệp làm đời người nó còn ngang ngang với nhau, nó chưa rõ ràng. Mà nhất là họ nóng ở trán và ở đây dễ làm lắm, mà phải cười rờ cho kỹ, nó sẽ nóng hơn, nó sẽ nóng hơn. Mà tới cái lúc đó chúng ta phải lấy nhiệt độ mà đo, lấy cái thermostat mà để lên đầu mới biết được quý vị. Nó chênh lệch nhau khoảng 5 độ tới 10 độ, chứ không phải giỡn mặt đâu. À, tại vì á, cái người mà đã nóng ở đỉnh đầu á, là phải hỏi ban hộ niệm, là phải thử từ cái lòng bàn chân trước, thử lòng bàn chân lên rồi đó, rồi còn phải thử tới đầu gối, thử đầu gối lên rồi đó, mà nhiều khi thử bao chết bao nhán nữa. Ở trong cái đầu gối bên trái và bên phải, nếu người đó mà vào lòi bàn xanh á, mà họ đi vào cái lòi mà đầu thai vào con heo đực á, thì họ lại nóng ở đâu quý vị biết? Bên trái. Mà mình lúc đó mình cái thói quen mình rờ cái đầu gối bên phải, mình chết. Bây giờ thầy nói không? Rồi phải rờ lên tới bụng. Rờ lên tới bụng rồi mà rờ bằng một ngón tay, hai ngón tay này thôi mà nó lạnh nữa đó, mình mới tiếp tục rờ tới ngực. Tới ngực nữa rồi đó, mà bắt đầu mình mới rờ lên, mình biết là thoát rồi, mình rờ lên tới trán. Tới trán rồi mà thấy nó lạnh rồi đó, rồi phải rờ lên chỗ con mắt nữa. Nhiều khi nó nóng ở trên hai con mắt nữa. À, hai con mắt nha, hai con mắt cũng về cõi trời thôi. Tôi nói nghe, hai con mắt cũng về cõi trời. À, nó có nhiều cái nó nóng mà nó nóng như vậy, họ đi như vậy đó. Đó, rồi có những người mà khi tới nóng tới tôi tìm không ra, tôi giờ hai vai, họ về Atula. Họ nóng ở vai đó quý vị, tôi đã bị rồi. đó rồi cho nó nóng hai ba chỗ rồi nó có hai chỗ mình còn phiêu đó, là phải tụng tiếp hai tiếng nữa là thử lại cái nóng sau cùng, chứ không có phải mà đơn giản như quý vị thử mà tôi nói cái này. Tại vì cái người về cực lạc không thể nào về báo mộng được, tôi nói cho quý vị nghe. Một cái vị tu mà lên cõi trời đấu sức, quý vị nhớ không, mà mấy ông hứa nhau về báo mộng đó, mà họ về họ báo cho ông kia, mà vô họ chỉ đảnh lễ thôi, họ nói họ vô Di Lặc, họ thấy cái ông đi trước đó, là đang ngồi hoài nghe với cô tiên nữ hát, rồi cái ông sau mấy chục năm sau ông chết rồi, nó anh nhớ là anh lên trên cõi trời đấu sức ông về nha, ông lên ông nói ông chào ông kia cái rồi ông vô ông lại hoặc Di Lặc, cái ông xuống đây mà mất hết mấy chục năm nữa đó quý vị. Ở trong Di về cõi cực lạc là lâu lắm không có về được, chỉ có thần lực Đức Phật A Di Đà cái gì đó về. Mà bà này mới về báo mộng thì tôi cho thấy rằng, tôi giải thích thứ nhất là bà này sẽ còn nắm hai chỗ mà cái ban hộ niệm không chắc kỹ, hai chỗ trong người. Hai chỗ là sao? Lúc đang hộ niệm cái người này không có đủ lực giảng sanh. Cái người đủ lực giảng sanh là lúc chết là tâm thần không điên đảo, có không quý vị? Biết trước ngày giờ đúng không quý vị? Là cái bậc là thượng phẩm thượng sanh. Cái bậc mà chết rồi có thể về liền là ai quý vị? Chẳng hạn như Bồ Tát Tiên Hóa này, ngài đi cái ngày về liền, tại vì ngài biết trước ngày sanh tử tự tại là ngài về là nhất sanh bổ xứ, ngài về ngài thần lực ngài về liền được, đúng không quý vị? Nó khác thành ngay trong cái ngày đám cúng đám ma thầy ngài là ngài hiện về, ngài bay về trên chụp hình được đó, có cái tấm hình chụp ngài y áo và cái đầu thấy một cái dạng hồng quang rất là sáng là ngài về được. Còn mình đó là cái người nhờ ta trợ niệm, trên thì thở oxy dưới manh tả, không cách gì mình về được, mà 49 ngày mới về cho thấy cái vị này đi vào trong cái loài người chứ không phải là lờ cực lạc nữa. Mà người này còn nóng hai chỗ. Thứ nhất là sao? Cái giờ trót á, cái người này đang tụng kinh thì bắt nóng tới đây rồi. Nóng tới đây không phải là nó đi liền đâu. Nó phải có hiện tượng là nóng đây rất nhiều rồi phải đi đủ đi như mới đi. Con cháu khóc. Lúc đó con cháu khóc làm người đó động lại, người đó rớt xuống. Tôi với thầy tự quán đã chứng kiến một cảnh rồi. Đi tụng cho một cái đám ở trong làng Di Đà. Là coi như cái ông đó là mình tụng đó là tôi với thầy tại quán đều thấy cái ông đó mặc đồ của thiên y cõi trời rất là đẹp, ngay trong nhà hoàng đó. Tới hồi đẹp lắm, mới mừng báo cho được ông này rất là đẹp. Tự nhiên đóng nắp hồn vô chuẩn bị di quan, vợ con nhà khóc hù hù hù, cái mình thấy mặt ông tới hụn rớt cái ào, ông rớt liền đó. Nó thành ra cái người mà lại trộn niệm 8 tiếng mà tụng để mà vậy là cái người đó là chưa đủ phước để giảng sanh, phải không quý vị? Mà người ta trợ niệm rồi lúc đó đó, cái lúc đó vừa nóng như vậy đó là cũng không cho đụng tùm lum mà không cho khóc nữa quý vị nhớ. Rồi lúc đó là thử rồi mừng á, rồi cái sờ rồi khóc la tùm lum nhào lên á, nhiều người lúc đó lại cho khóc ào lên, nghĩ là 8 tiếng rồi kéo người đó liền. À, cũng như Hòa Thượng Kiến Châu á, ông tu thiền cái hồi ông gần bệnh ông chết đó, mà trong kinh như thị có nói là tiễn cha đó, là ngài thượng tu thiền tức là cuối cùng đau quá không ngồi thiền được, bệnh là bắt đầu đi sư Như Thủy về cho sám hối năm cái lỗi của ngài, của thầy đó. Rồi sau khi đó hòa thượng là cuối cùng đó, niệm Phật rất là lâu rồi, thầy gọi điện thoại về đó, thầy nói chuyện thì mới thấy cái hoa sen thôi, là thấy cái hoa sen sao rồi mới mấy ngày sau bắt đầu mới thấy Đức Quan Âm chứ không phải đâu, phải không? Thấy Đức Quan Âm rồi phải niệm tiếp nữa là bắt đầu mới hết đau, lúc đó là cơn bệnh nó hành, nó thấy Quan Âm là mới đau chứ không phải là giỡn đâu. Thành ra quý vị cẩn thận từ nay đi hộ niệm mà thử thổi tướng rồi không có cho nghe dẫn gì cho người ta vô khóc, không phải vậy đâu. À, có những người đó họ về biên địa nghi thành, biên địa tịnh độ, mà biên địa tịnh độ quý vị không có để đi cái ào liền, mà họ phải vào thai sanh, thành thức họ phải vào thai sanh. Bởi giờ sáng mà tụng kinh có người quá sanh mà có người thai sanh, quá sanh là nó bay cái ào, còn thai sanh là mấy cái người đó khi còn sống nè, giống như quý vị và thầy nè, nghi. Hồi sáng có nói không? Có tu, có niệm Phật, có hồi hướng, nhưng mà nghi không biết có hay không. Hả? Thay vì thời gian để coi phim đại hàng nó khỏe quá, cái tụng kinh niệm Phật hoài nó bệnh hậu. Hả? Nghi. Nghi thì lúc đó là về cái biên địa cực lạc đó. Mà cái lúc đó là biên địa cực lạc, mình mới có ban hộ niệm để giảng sanh. Mình hộ niệm thì nó cẩn thận dùm cho thầy đi. Mà quý vị sẽ thấy cái năng lực của thần chú hay lắm. Cái thần chú mà... Để rồi nè, hỏi nhỏ này nè. Bữa trước nè, con Thầy Cường, khi con đi qua bên Pháp Hội Thiền Nhân là con bị dông nó theo đó. Mà cái ông đó một ông lính đó. Ông lính đó mà ông chết mà khi ông bị bắn chạy thành ra ông vô con mệt lắm. Con giống như cái người bị ông đang bị rượt cái gì cậu nó bắn. Cái ông trạng thái mệt. Mà con nhớ lúc mà khi mà tụng trên Tháp Địa Tạng mà tụng Thiên Nhất Vũ Trung đó mà. Cái thằng chú ông bên y bắt như hồng á. Nó mạnh lắm. Khi mà tụng á. Thầy vừa tụng mấy biến bắt đầu tụng là con thấy nó xuất ra một cái. Con nghe cái ào giống một cái người nó đi ra luôn. một cái ớt trong người nó ra, nó xuất ra liền là cổ hết bệnh. Mà cổ này đó đi ở mé gan si mấy lần tốn nó mười mấy ngàn tiền để đắp thế bộ, con có bảo hiểm mà phải trả mười mấy ngàn phải không, nó tìm không hả, 7 ngàn nó tìm không ra. Cái bệnh của người âm nó vô là tìm không ra. Mà cái thằng chú Úng Mani Bắc Như Hồng rất là mạnh. Mà câu Úng Mani Bắc Như Hồng là câu gì quý vị? Là Nam Mô A Di Đà Phật của người Tây Tạng đó. À, tôi nói cho quý vị. Thành ra sau này thầy đi hộ niệm, cuối cùng là thầy sử dụng hai cái thằng chú Úng Mani Bắc Như Hồng. Và cái cuối cùng nữa là chú Giảng Sanh. Là hai cái đó là 10 cái đều. Mà cái đầu tiên mà người ta bị bệnh mà gần chết á, mà cứu là Lăng Nghiêm. Có Liễu Thông này hỏi Dự Phẩm đó. Liễu Thông là bên làng Di Đà ở bên Tết Sịch. Má nói là bác sĩ nó chết ha, Dự Phẩm. Nói sao rồi? Nói là... Không, mà lúc đó là nói sao mà con Liễu Thông nó bay về gấp. Kêu về gấp đi rồi chết đó. Hấp hối đó. Mà về cho bên đó Việt Nam tôi nói tụng cho thầy 7 biến Lăng Nghiêm đi. Cổ tụng xong giờ bà nó xuất viện hết rồi đó. Đó. Nó bữa đó là thầy đang ở trên youth center, cô Nga, chú Nga gọi lên bây giờ không biết tính bằng hộ niệm sao. Tại bác sĩ nó nói là coi như chuẩn bị nó cho đi vô hết bệnh là chết á. Đó. Đó, rồi cô Nga này tụng là 2 ngày sau Lăng Nghiêm là bà từ từ bà tỉnh dậy và bây giờ bà biết bà gửi cô Nga mấy lượng vàng hết. Nhưng mà chủng chú Đại Bi rất giỏi, đó. Bà còn thuộc chú Đại Bi dù trung là thông phải không? Như vậy cho thấy rằng thuộc chú Đại Bi, tụng kinh niệm Phật cả đời. Nhưng mà cái tâm gì không buông xả tiền bạc là khó dẫn sai. Cái gì thấy rõ chưa? Không phải thuộc Đại Bi rồi, bà thuộc Đại Bi đó. Bữa vừa rồi vừa trung là thăm bà thuộc Đại Bi phải không? Tụng rau ráo đó. À, 90 mấy tuổi rồi quý vị, té vô bệnh viện. Đây là má cô này nè. Thầy tôi nói yêu cầu quý vị ráng tụng Lăng Nghiêm, người nhà biết ráng tụng đi. Giữ được để cho thầy là hộ niệm. Tụng là giữ mạng, là sống lại đó. Tôi là khoảng chừng mấy chục người được cứu rồi, là toàn là chú Lăng Nghiêm à. Tôi thấy bà giờ chết rồi, bà già cô Nga mà mất ngay lúc này. Tôi đang kẹt trên đó, làm sao mà về hộ niệm, ba hộ niệm cũng kẹt hết. Cái tôi nói về tụng đi, là tụng Lăng Nghiêm coi có cứu bà được không là tính sao. Bây giờ coi như là bà nơi này là mấy tuần lễ sống lại đó. Thành ra từ nay quý vị đừng có khinh thường, Mật Tông nó có một cái rất là hay, có tính nói gì. Dưới điều kiện cô biết trước, hả? Cô muốn đi là cô phải biết trước cô đi về đâu thì cô không cần. Cô nói à bây giờ tôi á, thầy Thông Lai, tôi giờ tôi đang nấu nước tắm này, hỏi đi đâu, Phật Di Đà còn 2 ngày nữa cứu tôi thì thôi cô đi để chúc mừng. Không cần. Tại vì á, cái phải trợ niệm nó quan trọng. Mình chúng ta đó là cái thời này cô sẽ bị quan gia nè, hỏi cô Nga nè, mỗi một lần á mà không có tụng gì, bây giờ tôi nhà cổ vẫn mở máy Lăng Nghiêm đó, không mở Lăng Nghiêm á là cổ thấy người âm, bà già chiều là thấy người âm về nói chuyện. Tối là mấy cái người mà đã chết, bà con, bà cô, bà o, bà gì đó, là về nói chuyện không đó. Ha, tụng cái là nó bạc ra hết liền, tụng cái chú đó. Phải mở cái máy trong thời gian đó liên tục để mà giữ cho cái người đó không bị quan gia trái chủ lại thì người đó tĩnh tâm đợi được. Khó lắm quý vị, tôi đã từng biết mà. Ha, như là thầy Kiến Châu hồi đó, ông ngồi thiền, ngồi mấy tiếng hồ đó, ông ngồi dữ dội lắm. Ông tỉnh táo tới giờ chó, ông dịch kinh tới năm mà ông, còn từng lễ nữa chết, ông còn dịch kinh, ông không có điên đảo mà đau, cũng chịu không nổi, ông nói thứ đại, đau lắm. Đau lắm rồi phải chuyển qua tịnh độ đó. Ổng là cái người giờ chó không chuyển tịnh độ đó. Mà ổng bị cái khẩu nghiệp là hồi đó ổng phỉ báng, ổng nói tu tịnh độ coi nó dở lắm, coi mình phải tu thiền.
Nhưng mà cô Hạnh Đơn có gọi con nói chuyện con là sau khi mà gần ngày mất sư âm rất là
tịnh. Dạ tịnh, dạ thì chuyển qua tịnh độ rồi, dạ. Ổng chuyển qua tịnh độ.
Dạ, cô nói ba rất
tịnh. Ổng tỉnh táo tới giờ chót đó. Mà ổng nói đau lắm, phút chót đau lắm chứ không có giỡn đâu. Thành ra từ nay quý vị cẩn thận là cái con đường giải thoát phải cho thấy là không phải nóng ở đỉnh đầu đâu nha. Từ nay cẩn thận bằng hồn niệm, đây là một cái bài học họ gửi thầy bằng mail đàng hoàng. Thành ra nóng là phải thử kỹ, nó có hai cái nóng giống nhau. Cái ngực, thường thường là cái ngực. Đa số những người mà biết tu mà đệ tử của thầy mà tu là lòng vòng, đa số là 90% thì thấy nóng ở ngực nhiều hơn. Khi có sự hồn niệm nóng ở ngực, mà nóng ở đây là do sự kéo lên. Mà do sự kéo lên đó, là do lực của đại chúng và lực của Đức Phật A Di Đà. Mà lúc đó mình thấy vừa nóng một cái là tụng tiếp nữa cho nó dứt. Tại lúc đó người đó đã có đang từ đây nè, mà được thò tay kéo mà chưa đến thiền, đến bực mới rồi thiền, mà chưa đến bực mình đã buông rồi. Thành ra đó mình thấy như vậy đúng 8 tiếng tụng thêm cho thầy à, thử coi nó kỹ là tụng thêm giùm cho tôi nữa. Chứ còn mà thường thường ba hộ niệm mà tụng tới 8 tiếng là đuối rồi, thì họ chỉ trong đồng hồ thôi. Cái giờ đó giờ tôi đã có kinh nghiệm lắm rồi, tôi đã làm phô qua tôi biết. Tôi làm phô qua đó tôi chia làm 3 tấp để tôi thử, tôi bắt cái nhóm đó mà tụng từ đầu tới đuôi. Tôi làm phô qua không có được mà tôi chia làm 4 group, mỗi 2 tiếng đồng hồ một group, 2 tiếng một group. Rồi cái group mà mạnh nhất là cái vào phút 8 tiếng á, tôi kéo phô qua có nửa tiếng đồng hồ là nóng à. Còn nếu mà tôi mà làm mà tôi gieo mà cái nhóm mà nó đến từ đầu nó tụng nó tự tôi kéo 2 tiếng nó cũng, mà lúc đó nó toàn là nó nhìn đồng hồ không à. Đuối rồi. Thành ra đó là chia làm mấy toán, mỗi toán chỉ maximum 2 tiếng thôi. À. Còn khi mà con nghe nói con bị cử vào đây để 2 tiếng, còn thầy bị một cái đám là một tuần lễ đó, thầy tội muốn chết luôn. Cái đám một tuần lễ rồi đó, là nó thật là lúc đó cái tâm mình ngồi mình cũng trong bả chết, mà nội mình trong bả chết là mình đã ác rồi. Tại vì mình tụng một tuần là đuối rồi, có một tuần mà liên tục. Cầm máy tụng liên tục, thay phim, một tuần, gần chết luôn á, coi như là thầy trò bị một cái mùi là một tuần lễ ở Tết Sinh. Mà nó kẹt. Là cái làng Di Đà, cái bà này là bà đầu tiên bà chết. Bao nhiêu chùa họ gửi người lại tụng để họ coi cái bà này có giảng sanh hay không. Con tính nói gì cơ? Rồi rồi, thôi về. Dạ. Mẹ con, dạ. Yeah. Có giảng sanh hay không? Thành ra mình á, thì có cái lực mà mình giữ là tại vì mình sợ mang tiếng. Một cái người đàn bà đầu tiên mà Phật tử trong làng mà chết mà không giảng sanh là coi như là chết. Thành ra mà nó khổ cái đó là được cái lợi là các chùa họ lợi họ theo dõi. Họ theo dõi coi mình thế nào để họ cử đệ tử theo để họ coi. Thành ra cứ đổ vô là thầy nắm đầu vô tụng. Đưa vô là thầy nắm vô tụng. Nắm vô tụng thành nhờ như vậy mà nó đâm người. Nó tụng kéo cũng kéo thành ra cuối cùng mà nó lúc mà nó giật á, nó giật giữa hai cái sống chết á. Nó giật mà quan gia thấy chủ nó giật rung giường luôn á. Lúc nó giật giống như là ma nhập vậy, thấy cái ngực nó giật bung bung bung. Thì tại mình muốn chạy mà. Lúc mà nó đi ra, nó ra đây rồi, nó lên cái tuột xuống. Con đang vậy cái đứa nhỏ con gái nó khóc. Nó chạy ra ngoài xe nó khóc, nhưng mà lúc đó cái thân trung ấm nó xuất ra, nó thấy con gái khóc, thấy được. Nó ngồi ngoài xe nó khóc, mình không biết tại sao. Nó khóc ra là nhảy xuống đây liền. Nhảy xuống đây liền. Thành ra là kéo thêm 4 tiếng nữa. Mà rất là đau khổ, nhưng mà khi mà cái bà đó là bả răng bả hô. Rồi bà xấu lắm, nhưng mà khi mà nó giảng sanh rồi cái miệng tự động khép lại liền, khép đẹp lại liền. Là thấy cái miệng bà hô là bình thường, bà hô kinh khủng lắm. Mà là họ đẹp liền, nó đổi màu liền, da đẹp, da trắng lại liền, là cái thổi tướng rất là đẹp. Nhưng mà nó rõ ràng là cái người đó họ chết rồi đó là con cháu đều phát lòng. Khi mà cái người giảng sanh đó, hầu như là con cháu họ phát tâm quy y tâm bảo họ đó tính. Bây giờ mấy cái đệ tử đó bây giờ thấy tăng ni ngoài đường là đảnh lễ hết. Mà con cháu người ta cũng toàn là thành phần trí thức không, rất là tốt. Thành đối với thầy là cái trường hợp này thầy chưa bị, nhưng mà thầy có bị là nóng hai chỗ là thầy tụng tiếp. Mà đa số là nóng hai chỗ là họ chưa có đi hẳn họ. Một á, tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị sống đây nè, mà có những người họ không, họ chết là á khẩu không kịp nói đó, họ vẫn nuối tiếc, họ có cái hoài bão gì đó họ chưa kịp nói đó. Thành ra mình kéo đi, họ cũng muốn nói, thành ra họ cứ lừng sừng. Chứ không phải là thấy Đức Phật Di Đà là họ đi liền đâu quý vị đâu. Mà khi thấy Đức Phật Di Đà là do cái lực Đức Phật Di Đà nóng rồi, cái thần thức ở đây. Nhưng mà lúc đó buông ra, súng nhau thử. Mà cái bệnh của mình thầy đã từng thử, cho tôi thử chứ, thọt vô tùm lum đồ la. Nhiều lắm. Không, khi mà nóng rồi đó, là nhào vô thử, cho tôi coi nóng sao. Rồi cái con cháu lúc đó là khóc đi, có nhiều bà cho khóc đi, trời nhào vô khóc. Họ nghĩ là xong, không phải xong đâu. Thành ra cái bà đó đó, đại khái là cho như là quý vị nói là lên phi trường để nè, đi vô phi trường rồi. Quý vị HO hồi đó đi HO phải không? Vô phi trường rồi, mà nhiều khi công an nó kéo xuống cũng chưa chắc khi nào cắt cánh bay qua Thái Lan à, chứ mấy ông còn ngồi chưa chắc vô trung hồi đó đi vô trung rung không? Còn nó chưa biết là nó đi lên nó kiểm nó dòm cũng ớn à, nhiều khi thấy vô phi trường đó nhưng mà chưa chắc kéo xuống à. Đó, khi nào nó cắt cánh rồi đó. Nó cắn rồi đó là mới yên thân. Thì cái loại đó là thầy trả lời như vậy đó. Từ nay quý vị phải thử cho kỹ dùm cho thầy hai chỗ, còn nóng hai chỗ. Có một lần mà nó hay nhất mà lại không quay phim được là ở villa có ông triển đông lắm với cái ông Trần Quán Niệm chùa Bồ Đề. Ổng là gì, hội trưởng chùa Bồ Đề. Thì lúc nó đang, có biết trong phòng mấy anh si nó có để điện tâm đồ nè, thì biết nó để tim đề bà này chết thì đầy đủ, nó đứng tim hết rồi, nó đứng ngang hết. Thì lúc vô hộ niệm á thì thầy nói đừng có gỡ để thầy làm. Thì lúc mà lên tới 8 tiếng mà nó nóng đỉnh đầu rồi đó, toàn bộ máy nó nhập đập hết, beep, nó để nhịp tim là 90 mấy nè, nó để làm trên là 100 mấy ha, 100 mấy, nó nhảy là hết, coi như là toàn bộ cái computer mà để mà nó monitor cái người bản Trung Quốc hết, tại vì bả còn những cái sợi dây gắn đây nè. Thì lúc đó lóc cửa lại, nếu không lóc á là tụi y tá nó nhảy vô, nó đuổi mình ra liền, nó nghĩ là bà này sống lại, thấy không? Nhưng mà lúc đó đó có cái máy ông kia mà ông không dám quay, nó hay lắm, mà nó kéo dài. Khi mà đó thổi tướng nóng đỉnh đầu rồi đó, thì thầy nhớ thì giảng trong phim mà có mấy thằng con Mỹ Đen đó, à, mà phim Mỹ Đen Milan sau này nó đi xuất gia vô duyên á, là khi mà họ nóng rồi là toàn bộ, mà khi Đức Phật lại rước là toàn bộ con người mình nó sống lại hết, sống lại hết, coi như là điện tâm đồ nó hoạt động. Cả 10 phút sau máy nó mới tắt, khi mà bạn đứt hơi rồi nó 10 phút sau nó mới tắt. Là cái đó là hiện tượng hy hữu đầu tiên ở trong đời mà thầy một lần ở tại bệnh viện cái phòng ICU đó. Tiên nói thằng biết mà, nó quất hết, nó nhảy hết, nó nhảy nó biết hết. Mà lúc đó là mình y tá nó trực á, là nó vô, con trực mà con thấy giờ là sao, nó ren là nó vô nó tính giật hả, dạ nó lên liền, qua kia nó ngồi nó trong này tôi biểu lóc lại liền. Lúc đó là thầy đang làm phu á, làm triển, nó thấy triển là cái người mà bên Phi La là nó thường mời thì về giảng pháp tu bên Phi La, tức là chỗ băng Phi La chùa Bồ Đề đó. Tụi con có coi cái gì đó, là trong đời thầy thấy được là té ra, bởi vì khi một cái người giảng sanh á, người ta làm như người ta không có hư cái thân xác mà sao, bởi vì mấy cái vị thiền sư á mà họ chết họ để đó, là cơ sở lúc đó tự nhiên nó hồi phục trở lại, nó hồi phục trở lại như người sống vậy đó. Mà bà này lúc đó là 16 tiếng rồi nó lên, tới dùng phô qua bắt đầu thì thu bụng vừa qua đúng 30 phút, thì 15 phút phô qua bắt đầu nó nhảy tưng 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 tưng, mà cái nhiệt độ rất là nóng, mà mình feel nóng. Thì lúc đó đó cái con nhỏ mà con của bà đó là nó quỳ đó, là nó thấy là coi như là con nhỏ nó nhìn được người âm, thì nó thấy cái bàn tay của thầy đỏ như là máu. Còn cái trên điện tâm đồ đó thì ai cũng thấy hết, có khoảng 10 mấy người chứng kiến cái đó. Đó là mình mới thấy rõ, khi mà người mà được giảng sanh nó cái điện lên đây này, là tại vì họ dán đây nè, họ dán nó cái này nè, họ dán đây, dán ngực cái con, dán đầy đủ, nó nhảy hết, nó quất hết trọi lên hết. Rồi thầy lấy tay ra nó vẫn còn quất bình thường vậy đó, mà bà nó không có thở mà vẫn quất bình thường. Mà tụi Mỹ mà nó thấy vậy là vô nó giật á, nó giật, nó không có cho mình, nó nghĩ là sống lại nó phải cứu. Rồi bây giờ đã tới 1 giờ mấy, là giờ thọ trai rồi. Bây giờ thầy nói lại hồi hướng, bây giờ là 1:47. Bài pháp này cũng chưa hết, bài học giác ngộ. Thì chắc thầy qua làng Di Đà bên kia để thầy giảng tiếp. Từng thứ ba tuần này thầy phải đi qua bên làng Di Đà để mà thầy giải quyết một số chuyện ở bên làng. Rồi thầy ở lại bên làng đó cho tới chủ nhật, thầy phải làm cái lễ Du Lan ở bên làng Di Đà bên đó. Làm lễ Du Lan ở bên làng Di Đà đó là coi chủ nhật là ngày mấy vậy quý vị, ngày mấy tây, chủ nhật là 3 tây, rồi sau đó là trễ đây rồi, rồi sau đó thầy bay về đây lại, thì tại vì thầy phải làm chủ nhật đó, thầy bay qua thứ ba, từ 5, 6, 7 chủ nhật, rồi đây coi như đây là tuần tới không có thầy đây, rồi thầy về là thầy phải lo tuần tới nữa đó, đó là cái tuần tới nữa là tuần 10 tây tháng 8 đó, là cái ngay ngày rằm đó. Thì làng Di Đà dưới kia đó là lễ Phật Đản, lễ Du Lan ở dưới, thầy phải xuống dưới rồi mình làm cái tuần sau cái tuần đó, tại vì hai cái làng là chính. Thì bây giờ đó thầy hồi hướng là thầy yêu cầu quý vị, hôm trước thầy nói tuần rồi thầy muốn lập ra một cái ban nhà bếp thứ hai. Cái ban nhà bếp thứ hai ở đây đó, thầy hỏi có ai volunteer làm không, quý vị ngồi đây được quyền hết nè, không có thể giao cho một cái ban nào họ lãnh làm hoài, mình phải chia. Mấy người ngồi đây nè, bây giờ ban internet đó là 2 ban rồi. Anh thằng nét là tiên là 1, dự phẩm là 2, với bữa đó nói ai? Phụ. Rồi phát hành băng dĩa là con, dự quán. Ok. Băng dĩa của thầy đó đây phát ra đó, thầy nói trước, ai thỉnh bao nhiêu cũng cho người ta thỉnh hết, không có limit. Nhớ nha. Dạ, không có cho, coi như là để đây, tại vì người ta thỉnh cho người nào mình cho thoải mái. Tại vì mình phát hành để cho người ta nghe. Ví dụ như người họ xin cho một người bạn nào mình vẫn cho, chứ không có hạn chế. Đó thầy nói cái lệnh của thầy. Rồi bây giờ đó trong tất cả những người ngồi đây nè, ngoại trừ bây giờ thầy nói Diệu Phổ, bà Mai với ai là trong cái ban nhà bếp hiện tại đó, làm bữa đó nói ai nè? Liễu Chánh, Trúc Hằng. Thì bây giờ ngoài những người đó thầy muốn lập thêm một ban nhà bếp nữa để làm thay phiên nhau, mỗi một ban làm một khách khe một tuần lễ. Để mà ở trong này là quý vị chia ra, không để một ban làm nữa như vừa rồi thầy nói. Còn mà chân bông đó thì dự phẩm con Nga thì kiếm thêm một người, nó nhiều khi có trục trặc cái gì đó, có người thứ ba để làm, có dự trung.
Thầy đừng cứ để cái tên vô trong cái ban gì hết, ví dụ như ở nhà bếp mà cần thì con vô nhà bếp, bà hỏi ở ngoài này cần.
Không không, tôi muốn hai cái rõ ràng. Hai cái rõ ràng, trách nhiệm. Dạ. Tại vì nó phải có trách nhiệm rõ ràng, nó rõ ràng để làm việc. Dạ. Như tiên vừa rồi nó làm, nó vô trong bệnh viện, nó không có đem máy móc theo, rồi mình không liên lạc gọi được nó thì phải chạy đi mua Minh Triết chứ dược phẩm đi mua, cái đó không có đúng, mình phải có cái bằng backup.
Thầy con nghĩ coi cái đó là thì nghĩ cho có thêm Minh Triết thì chứ làm gì quán thì đi ra đi, tại vì Minh Triết nó biết sửa máy sửa móc, ví dụ mà hai người này không có thì có Minh Triết sửa rồi, để hôm ngày đó mà không có nữa cái nó kẹt không có nghe được cái máy của thầy á.
Thì nó kéo Minh Triết dược phẩm thường tiên vô trong đó lo, còn nhỏ này in băng dĩa. Nó rõ ràng chỉ băng dĩa về làm ra. Còn bây giờ ăn uống á, ở trong này không có ai, không ai lập xung ban thứ hai hết nè. Không, hai nhà biết rõ ràng lắm, giống như bây giờ quý vị thấy các chùa người ta không có để dành, chùa Việt Nam tới 4 ban là mỗi ban nấu một thần. Mà bây giờ mình cứ bắt một cái ban người ta nấu hoài không có phe. Phải có hai ban. Quý vị dễ lắm, tu tướng hay tu tánh, mà bây giờ cái chủ trương tôi khi quý vị nấu đó, mà người nào chê đó kêu xuống nấu, hiểu không? Ví dụ mình đang nấu mà họ chê đó, rồi mời xuống nấu, hả, mà chê cái giết tên người đó, thì sao họ xuống mà nấu cho quý vị ăn nấu ngon hơn, vậy thôi. Chứ không có, bây giờ tới giờ này không có ai hết à. Con là một rồi, con thừa tường rồi, ai nữa lập cái ban thứ hai rõ ràng, nó không có để cho chẳng ban kia ta nghỉ không, nhà biết phải có mấy người, ai nữa trong thừa tường một rồi nè, nhà biết thầy muốn ban thứ hai của nhà biết à, rồi thêm cô phụ, rồi cái người nữa phụ, rồi rửa chén dọn dẹp dọn đồ, rồi ai nữa, rồi dược phẩm, rồi dược phẩm nhảy vô với con với cô đó, cô gì đó, cô gì mới vô đó, tên gì rồi nè, con tên gì nè, không cô mới nói, cô nói cô phụ á, không con tên gì,
cô tên gì,
tên Ngân, cô mà dở con sửa xe đó, rồi Tôn Thọ Tường Ngân với dược phẩm với cô này, cô gì ở cái Tacoma, rồi như vậy lấy tên đi đó, bốn người đó. Rồi ai muốn phụ nhưng mà phải có bốn người chịu trách nhiệm, hiểu rõ ràng không? Tại vì khi đó thầy về đó là thầy lên cái diều luôn, thầy lên cái diều thầy nói là cái toán này ngày từng đó, toán đó từng đó, chia có toán correct một tuần, thì cứ trúng tuần nào là đi theo cái diều đó là viết bản luôn, là cái toán đó không dẫm chân lên toán kia, mà nhận lệnh từ thầy, là tất cả nấu là thầy nói nấu gì order từ thầy, ban nhà bếp, cái ban nấu ăn đó đi nấu ăn coi ra món ăn, thì ngay cái ngày thứ bảy là phải ra món ăn, là lấy cứ nấu ăn đưa receipt lại cho tiên nó thanh toán, hiểu chứ quý vị, nó hiểu thầy nói cái gì không? Cái ngày đó là phải vô kiểm coi mình còn cái đồ khô, còn cái gì rồi coi, để mình coi cái gì thiếu rồi mình mua rồi đưa receipt lại cho tiên nó thanh toán, vậy thôi. Chứ hai cái ban này không có ban nào control ban nào hết, mà hai cái ban này nhận trực tiếp từ sư phụ thôi. À, order cho biết là từng này con nấu cái gì, đi chợ ra cái gì. Còn Diệu Trung lúc muốn nhào vô nấu cái gì cứ nấu không thẫn khe, nhưng mà ý thầy nói phải có người chịu trách nhiệm. Chứ cô nói là con rảnh con nấu, là cái ngày đó cô không rảnh đâu có được, thì bây giờ thì nấu. Thì đó, như vậy phải có người cần, nhưng mà phải có cái ban đàng hoàng.
Sư phụ cho có ý kiến
là Diệu
Trung nói như vậy là không có trách nhiệm.
Dạ.
Yeah.
Đúng rồi.
Yeah. Mình không thể nào mà nói ô cô nhảy đây cô nhảy kia.
Không, giờ phải rõ ràng đó. Rồi bây giờ để mặt lại nè, Tôn Thọ Tường là một nè, nhưng mà con đã dịch quay hay là heo quay? Mấy bà này nghe nói mừng lắm đấy. Heo quay chay rồi. Để nó không rõ là mấy bà đem đồ mặn vô. À. Nó không sao, rõ bây giờ đó là Tôn Thọ Tường. Cái cô Ngân là hai, cô Tacoma con gì tên chứ không có danh gì quên rồi. Nguyên niệm là 3, dự phẩm là 4. Rồi, 4 người đó, rồi ai muốn phụ gì phụ thôi, nếu mà cần mình hú thêm. Thì bây giờ nấu như vậy đó là sau khi bây giờ từng tới đó là coi như bắt đầu sư phụ đi, rồi sư phụ giờ này sư phụ sẽ viết cái lịch trình lại, cái team nào cái team nào, team dự phổ với cái team của Tôn Thọ Tường vậy thôi. Rồi sư phụ cứ làm vậy đó, hả, mà trúng cái ngày nào đó. Rồi còn tới hồi có pháp hội đó thì khi đó thầy chia ra, dù như pháp hội 2 ngày thì một người phụ trách 1 ngày, một team phụ trách 1 ngày cho nó chia, chứ không để người ta làm riết đuối. Cái đó là chia ra rõ ràng, rồi lên thực đơn, lên nó vậy với nhau mà trực tiếp thì như rất là dễ. Con đi chợ đưa receipt lại vậy thôi, là tiền thanh toán thì nó đâu ra đó đàng hoàng để cho nó khai. Bây giờ bông qua đó là bây giờ cô Thủy, dù cô Nga với cô Diệu Trung, nếu mà 3 người thấy cô Nga không có gì đó thì phải khai phiên nhau lo trái cây này kia rồi rõ ràng để chưng cho nó rõ ràng. Còn internet là Minh Triết, Diệu Phẩm với Tuyên, còn con Diệu Quán chỉ lo phát hành in băng dĩa. Thiếu băng dĩa hình như ở trên youth center còn nhiều lắm, bữa nào sư phụ phải cho người lên lấy nữa. Những cái băng trống á thầy nhớ còn trong kho, rồi cho hết vậy như còn mớ bữa về rồi hả? Ồ vậy coi đâu dưới kho này để mà lấy mà in ra hết thì con nói mua order online rồi mua in phát hành cho người ta. Thôi chúng ta hồi hướng xuống ăn cơm, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong vấn đề này. Thứ ba thầy đi nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị thọ tay thọ chân xuống với nhà bếp để thọ tay, bây giờ là 1:15 rồi.